truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta hậu nhân. Đại hoang, quần sơn và khe, hồng hoang manh thu hoành hành, có thể nói sinh mạng cấm khu. Một ngày này, đại hoang bên ngoài, đi tới một thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn lớn ước 17-18 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, ngũ quan như tranh vẽ. Chỉ là lúc này, cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ, tràn đầy lo lắng. Nàng ngóng nhìn đại hoang ở chỗ sâu trong, tự lẩm bẩm, sư tôn, sư tổ hắn lao nhân ra, thực sự ở đại hoang ở chỗ sâu trong, hắn thực sự còn sống không? Thiếu nữ tên là Cơ Hạo Tuyết, chính là Huyền Thiên Tông tân nhậm tông chủ, cũng là đời cuối cùng tông chủ. Bởi vì, Huyền Thiên Tông, gần hủy diệt. Nghĩ tới đây, thiếu nữ Cơ Hạo Tuyết thần sắc trở nên không gì sánh được thống hận, đáng chết Thần Tiêu Phái, âm thầm hại chết sư phụ, không thể tha thứ. Thần Tiêu Phái, chính là những năm gần đây tân tấn một cái tông phái, so với Nhật Bạc Tây Sơn Huyền Thiên Tông, người trước có thể nói như mặt trời giữa trưa. Nhất là thế hệ này, Thần Tiêu Phái thu một cái tiên thiên lôi linh thể, bên ngoài thiên phú mạnh, có thể cùng những đại thế lực kia tuyệt đại thiên tài chống đỡ được, càng là cổ vũ Thần Tiêu Phái dạ tâm. Vì vậy, bọn họ đưa mắt nhắm ngay gần tới Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông đã từng cũng là một siêu cấp đại phái, chỉ là hôm nay đã sớm xuống dốc, môn phái bên trong càng là nhân tài điêu linh, so với phát triển không ngừng Thần Tiêu Phái, như thế nào đối kháng. Kết quả sau cùng, chính là Huyền Thiên Tông tông chủ mất đi, đệ tử trong môn phái trưởng lão cũng giải tán lập tức, chỉ còn lại có con mèo nhỏ 2-3 con, cùng với Cơ Hạo Tuyết. Cơ Hạo Tuyết chính là tiền nhiệm Huyền Thiên Tông tông chủ thu nuôi, thở nhỏ liền đem Huyền Thiên Tông trở thành nhà của mình, kiên quyết không có khả năng bỏ qua đi. Nhưng nàng một cái liền trúc cơ ngũ quan đều không đột phá người yếu, đối mặt Thần Tiêu Phái vậy chờ quái vật lớn, không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây. Hạo Tuyết à, chúng ta Huyền Thiên Tông đã từng cũng là siêu cấp đại tông, một vạn năm trước, đệ nhất nhiệm tông chủ sáng lập Huyền Thiên Tông, hết sức huy hoàng, bên trong môn phái cao thủ như lâm, cường giả như mây. Sau lại lao tổ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tuyển trạch tị thế bất xuất, chỉ để lại một khối lệnh bài cho dư hậu nhân, nói nếu là ở sinh tử tồn vong thời khắc, liền có thể nắm lệnh này bài đi trước đại hoang ở chỗ sâu trong, tìm kiếm hắn. Bây giờ, chính là đến rồi ta Huyền Thiên Tông sinh tử tồn vong thời khắc. Tấm lệnh bài này liền giao cho Hạo Tuyết ngươi, kể từ bây giờ ngươi chính là ta Huyền Thiên Tông đệ 998 nhiệm tông chủ. Cơ Hạo Tuyết nhìn trong tay phong cách cổ xưa lệnh bài, trong đầu quanh quẩn sư tôn trước khi qua đời chính là lời nói, thần sắc sáng tối chập chờn. Sư tôn à, một vạn năm trôi qua, ngươi nói đệ nhất nhiệm lão tổ, thực sự còn sống trên đời sao? Cơ Hạo Tuyết lòng tràn đầy hoài nghi, có thể sống một vạn năm, tất nhiên là khung thiên cảnh trở lên đại năng. Bực này tồn tại, tại thiên nguyên khu vực bên trong đều thuộc về cường giả đỉnh cao, bọn họ Huyền Thiên Tông, sẽ có nhân vật như vậy sao? Nhưng bây giờ, Cơ Hạo Tuyết sớm đã không có bất kỳ tuyển trạch. Chết ở đại hoang ở chỗ sâu trong, cũng tốt hơn chết ở Thần Tiêu Phái những cái này tiểu nhân vô sỉ trong tay. Cơ Hạo Tuyết lập tức quyết định, ánh mắt quyết tuyệt thâm nhập đại hoang. Nhưng mà, đang ở Cơ Hạo Tuyết mới vừa bước vào đại hoang lúc, liền cảm giác lập tức thời tiết thay đổi. Nguyên bản ở bên ngoài vẫn là gió êm sóng lặng, nhưng khi nàng bước vào trong đó lúc, bên hai gian liền chuyển đến manh thú rít gào. Kỳ âm chấn động sơn hà, vạn mục run rẩy. Trong lúc mơ hồ, Cơ Hạo Tuyết có thể thấy các loại đáng sợ thân ảnh ở quần sơn trong thường lui tới, tựa như muốn nứt mở thiên địa này. Nô, ta nghe thấy được sống khí tức của người. Thật tốt quá, từ ngàn năm trước ăn xong người sống sau đó, đến nay đều không ngửi qua nhân vị. A, thật là khiến người say mê mùi vị. Kiệt kiệt kiệt. Cơ Hạo Tuyết lúc này thật giống như hắc ám bên trong một ngọn đèn sáng, hầu như trong nháy mắt đã bị các loại đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú vào. Nàng ấy khắp người nhân tộc khí huyết, ở trong đại hoang những hung thú này trong mắt là cực hạn mỹ vị. Không gì sánh được khí thế kinh khủng đem Cơ Hạo Tuyết tầng tầng bao phủ, nàng liền như cùng biển gầm bên trong một chiếc thuyền con, căn bản vô lực đối kháng, lung lay sắp đổ. Cơ Hạo Tuyết lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại, khổ sắc cười, thôi được, chôn xương nơi này coi như là viên mãn, chỉ là thẹn với sư tôn, thẹn với các sư đệ sư muội. Nàng nhắm mắt chờ chết, không làm bất kỳ kháng cự nào, trên thực tế, nàng cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Đúng lúc này, Cơ Hạo Tuyết trong tay phong cách cổ xưa lệnh bài, dĩ nhiên tản mát ra óng ánh quang huy. Tiếp lấy, phía trên thiết nước sơn bóc ra, lộ ra trong đó chữ, dĩ nhiên là một cái nhất chữ. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức tùy theo thả ra ngoài, trong nháy mắt nhét đầy trong thiên địa, bị vạn thú cảm ứng được. Nhất thời, bọn họ từng cái cả người run lên, ở Cơ Hạo Tuyết không thể tin trong ánh mắt, dĩ nhiên nhất tề hướng phía nàng quỳ xuống lại. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Không phải hướng về phía nàng quỳ lạy, mà là tại quỳ lạy lệnh bài trong tay của nàng mà thôi. Cơ Hạo Tuyết phát hiện điểm này, nhất thời khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, vẹn vẹn chỉ là một khối lệnh bài mà thôi, dĩ nhiên có thể để cho vạn thú triều bái. Đây là bực nào sức mạnh to lớn. Giờ khắc này, Cơ Hạo Tuyết mới, chỉ có, khắc sâu biết được, chính mình sư tôn không có nói sai. Vị này đệ nhất lao tổ, thực sự không bình thường. Đại hoang ở chỗ sâu trong. Nơi đây mây mù lượn quanh, thanh sơn lục thủy, cỏ ngọc kỳ hoa làm đẹp, tốt khí thế của tiên linh gia. Lúc này, ở một cái hồ nước bên cạnh, mâm đang nằm một đầu thoạt nhìn phổ thông đại thanh lưu. Ở đại thanh lưu trên đầu, thì đứng một con màu đen chim nhỏ, đang ở mổ cùng với chính mình lông vũ. Bên cạnh cây nhỏ bên trên, treo một con kim sắc tiểu hầu tử. Đây là một bức cực kỳ hòa hài hình ảnh, khiến người ta nhịn không được nghỉ chân xem xét. Chỉ là như vậy hòa hài hình ảnh lại xuất hiện ở nguy hiểm nhất đại hoang ở chỗ sâu trong, vô cùng kinh thế hai tục. Đúng lúc này, từ cái kia mây mù lượn quanh bên trong, truyền ra một đạo thanh âm bình tĩnh. Vân Tước, đi đem đại hoang ngoại vi người thiếu nữ kia nhận lấy. Minh Bạch, chủ nhân. Hắc sắc chim nhỏ nghe được thanh âm, đầu tiên là cung kính lên tiếng, sau đó huy động cánh, chấn rực mà bay. Tiếp lấy, chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Theo hắc sắc chim nhỏ vọt lên, thân hình của nó đang nhanh chóng bành trướng. Ô! Một trận cuồng phong thổi qua, màu đen chim nhỏ đã hóa thành một mảnh nhỏ mây đen to lớn, che ở nửa cái đại hoang, thậm chí chặn chiếu nghiêng xuống nhật quang, ở đại địa bên trên phóng ra đáng sợ đường nét. Tức! Một tiếng xuyên thiên phá địa cầm minh tự cao thiên truyền đến, che khuất bầu trời, hai cánh rung lên, liền tới đến rồi đại hoang ngoại vi. Giống như huyết nguyệt một dạng hai tròng mắt ngắm một cái tới, cùng lúc đó, cái kia bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng hung sát chi khí như cựu thiên ngân hà vậy chiếu nghiêng xuống. Đúng, đúng Vân Tước đại nhân. Thiên, nó dĩ nhiên chủ động xuất sơn. Vân Tước đại nhân là vị kia tồn tại dưới trướng tôi tớ, nhất định là đạt được vị kia mệnh lệnh xuất sơn. Vạn thú lạnh run, cũng không tiếp tục phục hung ác răng rấp, tại cái kia khủng bố chim to trước mặt, giống như sủng vật giống nhau nhu thuận. Mà Cơ Hạo Tuyết, cũng cả người run rẩy. Một miệng run lên, trước mắt kinh hãi, khung thiên cảnh đại yêu. Chương 2, thiên thiên lôi linh thể. Cái này cũng xứng thiên tiêu. Phần 2, khung thiên cảnh, tại thiên nguyên khu vực bên trong đều thuộc về tuyệt đối cường giả, cũng chỉ có những đại thế lực kia mới có thể sở hữu. Cơ Hạo Tuyết làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, ở nơi này vắng vẻ đại hoang bên trong, dĩ nhiên tồn tại có khung thiên cảnh đại yêu. Đây quả thực lật đổ của nàng nhận thức. Mà nàng, cũng rốt cục biết được. Vì sao cái này đại hoang được xưng là sinh mạng cấm khu? Có khung thiên cảnh đại yêu tọa chấn, những thế lực kia cũng không dám lô mang a. Đang ở Cơ Hạo Tuyết đắm chìm trong khiếp sợ bên trong lúc, chỉ thấy màu đen kia cự cầm nhẹ nhàng vỗ cánh chim. Nhất thời, cuồng phong sậu khởi. Đợi Cơ Hạo Tuyết tỉnh hồn lại thời điểm, liền phát hiện mình đã ở nơi này chỉ cự cầm trên lưng. Cái này, Cơ Hạo Tuyết hầu như không thể tin được hết thể trước mắt, nàng dĩ nhiên ngồi ở khung thiên cảnh đại yêu trên lưng. Cái này cũng quá điên cuồng a. Đây nếu là truyền đi, sợ là những cái này tu sĩ cũng sẽ không tin tưởng. Khung thiên cảnh đại yêu đó là bực nào tôn quý chi tồn tại, cao ngạo không gì sánh được, không có người nào có thể phục tùng bọn họ. Đừng nói ngồi, chính là chạm thử, đều là người si nói ngọng. Nhưng bây giờ, Cơ Hạo Tuyết lại ngồi ở khung thiên cảnh đại yêu bên trên, đây hết thể đối với nàng mà nói, giống như mộng cảnh. Không bao lâu, Cơ Hạo Tuyết liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đợi nàng khi phản ứng lại, chính mình đã rơi trên mặt đất. Mà hắc sắc cự cầm cũng biến mất, thay vào đó là một con màu đen chim nhỏ. Chỉ thấy cái này hắc sắc chim nhỏ hướng phía cách đó không xa mây mù cung kính thăm viếng nói, chủ nhân, người đã mang tới. Ừm, lui ra đi. Mây mù bên trong truyền đến thanh âm. Là. Hắc sắc chim nhỏ nhu thuận gật đầu, lập tức bay đến xa xa đại thanh lưu trên lưng, tiếp tục cá mặn đứng lên. Chỉ để lại vẻ mặt ngộng bức Cơ Hạo Tuyết. Nàng khó có thể tưởng tượng, khung thiên cảnh đại yêu, vậy mà lại có chủ nhân. Bực này cấp độ truyền thuyết cường giả, dĩ nhiên có thể bị thu phục, cái kia thu phục tồn tại, nên đáng sợ đến bực nào. Đang ở Cơ Hạo Tuyết trong đầu ý niệm trong đầu quần quẫn lúc, khi trước thanh âm lần thứ hai truyền đến. Lên đây đi. Theo thanh âm hạ xuống, Cơ Hạo Tuyết cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Nguyên bản mây mù lượn quanh tán đi, lộ ra mấy chục cấp chiều dài rêu xanh thềm đá, thoạt nhìn cực kỳ phong cách cổ xưa cũ kỹ. Mà ở thềm đá đỉnh cao nhất, một vị bạch tí thân ảnh đứng lặng, đưa lưng về phía nàng. Bạch Y thân ảnh đứng chắc tay, thoạt nhìn vân đạm phong khinh, nhưng Cơ Hạo Tuyết cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Có thể thu phục một vị khung thiên cấp đại yêu, cái này tất nhiên là nhân vật vô cùng đáng sợ. Cơ Hạo Tuyết sắc mặt biến hóa, cực kỳ trịnh trọng, lúc này ôm quyền hành lễ, tiểu nữ Cơ Hạo Tuyết, xin ra mắt tiền bối. Lời nói của nàng hạ xuống, đạo kia Bạch Y thân ảnh từ từ xoay người lại. Khi nhìn rõ dung mạo của đối phương sau đó, Cơ Hạo Tuyết cả người đại chấn, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng màu sắc. Nàng theo bản năng bật thốt lên mà xuất đạo, lão tổ. Bởi vì, trước mắt thanh niên tuấn Mỹ, cùng với nàng ở tông môn nội từ đường bên trong ngày đêm thăm viếng lão tổ bức họa cực kỳ tương tự. Lúc này mới đưa tới nàng cực kỳ thất thố. Người tìm đến ta, xem ra Huyền Thiên Tông đến rồi sinh tử tồn vong thời điểm. Bạch y thanh niên tuấn Mỹ nhìn Cơ Hạo Tuyết, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngài thực sự là lão tổ. Cơ Hạo Tuyết như trước không thể tin được, một vạn năm trôi qua, lão tổ dung mạo dĩ nhiên không có biến hóa chút nào, quả thực giống như là bất hủ, khó có thể tin. Thanh niên áo trắng không trả lời, mà là ngón tay điểm nhẹ, nhất thời Cơ Hạo Tuyết trong tay phong cách cổ xưa lệnh bài tự chủ bay tới, rơi vào tay bên trong. Nóng nhìn lệnh bài trong tay, thanh niên áo trắng hơi than thở, đã qua một vạn năm rồi sao? Ước năm xưa cao chót vót tuế nguyệt, rõ mồn một trước mắt, thoáng như hôm qua. Bạch y thanh niên tuấn Mỹ tên là Lâm Nhất Trần, hắn cũng không phải là cái thế giới này thổ dân, mà là xuyên Việt nhân sĩ. Hơn một vạn năm trước, hắn xuyên Việt đến đó phương thế giới, không có thiên phú, không có bối cảnh, chỉ có một hệ thống. Cái hệ thống này cũng không có còn lại công năng, chỉ là không ngừng làm cho Lâm Nhất Trần khai sáng thế lực, hoặc tông môn, hoặc đại giáo, hoặc gia tộc, hoặc hoàng triều. Mà mỗi một lần đều là hoàn thành khai sáng thế lực nhiệm vụ sau đó, hắn sẽ gặp thu được thưởng cho. Sau đó bắt đầu kế tiếp, lòng vòng như vậy đền đáp lại. Thẳng đến Lâm Nhất Trần khai sáng mấy trăm cái sau đó, hệ thống liền lúc đó yên lặng, không còn có bất luận cái gì tin tức. Mà giờ khắc này Lâm Nhất Trần, sớm đã có thực lực cường đại, vì vậy, vốn là cực kỳ cá mặn hắn, cũng lựa chọn lánh đời không ra. Ở tại đại hoang ở chỗ sâu trong, mỗi ngày uống chút trà, xem phong cảnh một chút, phơi một chút thái dương. Cá mặn rối tinh rối mù. Bất quá đang ở hôm nay, hắn tâm huyết dâng trào, cảm ứng được chính mình sáng lập một cái thế lực nằm ở bắc bên chi tế, có hủy diệt nguy hiểm. Trùng hợp người thiếu nữ này Cơ Hạo Tuyết tới đây, Lâm Nhất Trần thấy người sau trong tay có khắc nhất chữ lệnh bài, liền trong nháy mắt hiểu rõ. Là Huyền Thiên Tông có nguy. Nhất chữ lệnh bài không có ý tứ gì khác, chỉ là đại biểu cho đây là Lâm Nhất Trần đệ nhất cái sáng lập thế lực. Cách nay đã qua hơn một vạn năm. Phù phù. Lúc này, đã thấy đến cô gái kia Cơ Hạo Tuyết hướng phía Lâm Nhất Trần tại chỗ quỳ xuống, khóc ròng ròng, lớn tiếng nói: "Lão tổ, cầu lão tổ xuất sơn, trọng trưởng Huyền Thiên Tông, giải cứu chúng đệ tử, van cầu ngươi." Phía trước Cơ Hạo Tuyết còn có điều hoài nghi, nhưng mới vừa nghe được Lâm Nhất Trần nói qua đi một vạn năm lâu, cộng thêm đủ loại dấu hiệu, nàng rốt cục tin, trước mắt thanh niên tuấn Mỹ chính là Huyền Thiên Tông một vị kia khai phái tổ sư. Cơ Hạo Tuyết một bên hô, một bên liền muốn dập đầu xuống đất, bất quá ở giữa không trung lại bị một cổ lực lượng thần bí ngăn trở lại. Tiếp lấy, Lâm Nhất Trần thanh âm ở nàng bên tai vang lên. "Huyền Thiên Tông sự tình ta đã biết được, ngươi không cần phải lo lắng." Cơ Hạo Tuyết nghe vậy thần sắc đại hỉ, mặc dù không biết lao tổ là cảnh giới gì tồn tại, nhưng có thể thu phục khung thiên cảnh đại yêu, tất nhiên khủng bố thông thiên. Phía trên, Lâm Nhất Trần đang muốn tiếp tục lúc nói, đồng nhiên trong đầu chuyển đến đã lâu hệ thống tiếng. "Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sáng chế thế lực hậu đại." Hệ thống chính thức tiến nhập giai đoạn thứ hai. Bồi dưỡng Cơ Hạo Tuyết, khiến cho trọng trưởng Huyền Thiên Tông. Ở Cơ Hạo Tuyết tu hành bên trong, mỗi đột phá một cái tầng thứ, ký chủ đều sẽ đạt được thưởng cho. Ừ. Đột nhiên thanh âm, làm cho Lâm Nhất Trần thần sắc lần ra. Yên lặng một vạn năm hệ thống, dĩ nhiên lần thứ hai thức tỉnh, nhưng lại tiến nhập giai đoạn thứ hai. Bồi dưỡng hậu nhân sao, thú vị. Lâm Nhất Trần đôi mắt lóe lên, đây vốn chính là hắn suy nghĩ, không nghĩ tới hệ thống cũng nói ra. Nhưng lại có thể thu được thưởng cho, đây quả thực là tặng không. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần nhìn về phía Cơ Hạo Tuyết, ta sớm đã lánh đời, trọng trưởng Huyền Thiên Tông là không thể nào, Huyền Thiên Tông sự tình, ta cứu được trong chốc lát, lại cứu không được một đời, làm từ các ngươi tự mình cố gắng mới được. Cơ Hạo Tuyết vừa nghe, vẻ mặt khổ sở nói, lão tổ, bọn ta vô năng, cái kia thần tiêu phái tông chủ đã đạt được niết bàn cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước sắp bước vào khung thiên cảnh tầng thứ. Hơn nữa thế hệ này thần tiêu phái ra khỏi một cái tiên thiên lôi linh thể, tương lai thành tựu vô hạn. Niết bàn cảnh đỉnh phong. Bất quá con kiến hôi ngươi, còn như tiên thiên lôi linh thể, loại phế vật này thể chất, xứng sao xương thành tựu vô hạn. Cơ Hạo Tuyết lời còn chưa nói hết, liền nghe được Lâm Nhất Trần khinh thường thanh âm truyền đến. Chương 3, ngươi quản cái này gọi là vườn rau. Niết bàn cảnh đỉnh phong, chỉ là con kiến hôi, tiên thiên lôi linh thể, là phế vật thể chất. Lời này Cơ Hạo Tuyết nghe là mục trường khẩu nốc. Hoàn toàn phá vỡ của nàng thế giới quan. Nhưng nàng nghĩ đến trước mắt lao tổ liền khung thiên cảnh đại yêu đều có thể thu phục, tất nhiên là tu vi thông thiên chi tồn tại, nói ra lời này không vấn đề chút nào. Cơ Hạo Tuyết cười khổ một tiếng, đối với chúng ta Huyền Thiên Tông, như hôm nay phú mạnh nhất, cũng chỉ có ta, nhưng ta theo cái kia tiên thiên lôi linh thể trong lúc đó, kém không phải một điểm nửa điểm. Cơ Hạo Tuyết coi như là nhất phương thiên tiêu, nhưng cùng cái kia tiên thiên lôi linh thể so sánh với, cũng là kém xa tích tắc, đối phương sớm đã đạt được chân khí cảnh cửu trọng thiên tầng thứ, sợ rằng nhất chiêu đều đủ để dây nàng. Không sao cả, việc này không là vấn đề, tiên thiên lôi linh thể không coi vào đâu, ta chỗ này có vô song thiên phú, thể chất cùng huyết mạch. Lâm Nhất Trần thanh âm càng phát ra phiêu miểu, tiếp theo một cái chớp mắt, Cơ Hạo Tuyết khiếp sợ phát hiện, tự mình tiến tới đến rồi một mảnh không gian xa lạ. Nhãn chỗ cùng, chỉ thấy phía trước lao tổ phía sau bay ra từng đường không gì sánh được ánh sáng lóng ánh huy. Từng cái đều rất giống đại nhật một dạng chói mắt, kích thích Cơ Hạo Tuyết ánh mắt làm đau, khó có thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Lâm Nhất Trần thanh âm như trên thương chi chủ vậy chuyển tới, thẳng vào tâm thần. Ta chỗ này có tiên thiên đạo thể, huyền hoàng bất diệt thể, tuyên cổ tuyên thế tiên mâu, cổ thần huyết mạch, tạo hóa tiên thân, chí tôn cốt, hỏa thần huyết mạch, vạn cổ tinh thần huyết mạch. Ngươi muốn cái dạng nào? Lâm Nhất Trần chính là lời nói tuy nhẹ, nhưng chữ chữ như hoàng trung đại lữ, thật sâu vang vọng ở Cơ Hạo Tuyết tâm thần, thậm chí là sâu trong linh hồn. Nàng toàn thân không thể ức chế lay động, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Thế cho nên nàng hung hăng khắp chính mình hai thanh, hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. T. Đau. Là thật, không phải nằm mơ, cái này, cái này. Cơ Hạo Tuyết hoàn toàn si ngốc, quả thực không có hình tượng chút nào đáng nói. Lâm Nhất Trần thấy được nàng bộ dáng này, hơi bật cười, quên đi, hay là ta thay ngươi tuyển trạch ra. Nói, hắn bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, xa xa một đoàn xí liệt như dương quang đoàn bay tới, bên trong truyền ra kinh thế kiếm minh thanh âm, tựa như muốn xuyên thủng đất trời. Phong mang nhắm thẳng vào cựu trọng tiên. Còn đây là hỗn độn kiếm thể, ta xem thân ngươi cụ kiếm tâm, ở kiếm tu một đạo rất có chiến tích, cái này hỗn độn kiếm thể liền ban cho ngươi. Cái gì? Hỗn độn kiếm thể? Cơ Hạo Tuyết cả người kịch chấn, cảm giác liền linh hồn đều muốn bay ra ngoài. Hỗn độn kiếm thể, đây chính là chỉ có ở trong điển tịch ghi chép qua vô thượng thể chất, ở 3000 thể chất bên trong, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu thiên phú kinh khủng. Có thể cùng trong truyền thuyết những thần kia thể, tiên thể chống đỡ được. Tiên thiên lôi linh thể tuy là cũng là trời sinh thể chất, nhưng ở 3000 thể chất bên trong chỉ là bài danh hàng chót mà thôi, cùng hỗn độn kiếm thể so sánh với, quả thực liền sách dày cũng không xứng. Đây hoàn toàn chính là những tuyệt thế đó thiên tài mới có thể có khủng bố thể chất. Lâm Nhất Trần không có để ý sắp ngất đi Cơ Hạo Tuyết, thần sắc bình tĩnh. Cùng loại hỗn độn kiếm thể thiên phú như thế thể chất, trong tay hắn tích lũy một đống, đều là năm đó hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa tạo. Cái này một vạn năm tới đều bị hắn ném ở mọi góc bên trong hít bụi. Thậm chí, mới vừa lấy ra, cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Hắn bấm tay khẽ búng, nhất thời hừng hực quang mang như giống như sao băng, hướng phía Cơ Hạo Tuyết bay đi, thời khắc gian dung trong cơ thể nàng. Ầm ầm. Cơ Hạo Tuyết cả người đại chấn, tựa như về tới hỗn độn thời đại, trước mắt cái gì cũng không còn dư lại, chỉ có một thanh thần kiếm từ hư vô hỗn độn bên trong sinh ra mà ra. Tiện đà, một kiếm chém ra mịt mờ hỗn độn, tua nhỏ trời và đất. Khai thiên lập địa. Cùng lúc đó, ở toàn bộ thiên nguyên khu vực bầu trời, không phải, không chỉ là thiên nguyên khu vực, thậm chí là còn lại vực giới bầu trời, đồng loạt xuất hiện cực kỳ khủng bố dị tượng. Vâng! Cửu thiên tri thượng, phong vân biến sắc, sấm sét bắt đầu khởi động. Chỉ thấy có rất nhiều thánh nhân hư ảnh từ hư không bên trong hiện lên mà ra, dẫm dạng, chừng hơn vạn, đều là hướng về phía nào đó một cái phương hướng chiều bái. Một màn này dị tượng, kinh động vô số tu giả. Chơi ạ, chuyện gì xảy ra? Trên vòm trời lại có thánh nhân hư ảnh hiện hóa ra ngoài. Bọn họ dường như tại triều bái, cái này, làm sao có thể, thánh nhân tôn quý vô biên, vậy mà lại triều bái. Có ai tư cách này? Xem loại tình huống này, sợ là có cái thế thiên kiêu sinh ra, đến tột cùng là bực nào thiên phú, dĩ nhiên dẫn động vạn thánh triều bái dị tượng. Thiên nguyên khu vực, 3000 đạo khu vực, rất nhiều thế lực lớn, bất hủ thế gia đại nhân vật tất cả đều đang thán phục. Như vậy dị tượng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Xưa nay đều hiếm thấy. Ngay cả là thời cổ đế hoàng, tiên thiên thần ma, cũng không gì hơn cái này. Lúc này, đại hoang ở chỗ sâu trong. Lâm Nhất Trần ngẩng đầu nhìn cái kia từng bước tản đi dị tượng, ánh mắt tùy theo rơi xuống trước mắt Cơ Hạo Tuyết trên người. Chỉ thấy lúc này Cơ Hạo Tuyết, khí chất đại biến, không còn nữa phía trước mảnh mai, toàn thân tản ra một loại cực hạn phong mang, tựa như mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, thậm chí mỗi một tấc da thịt, đều do kiếm hợp thành. Phong mang sắc bén đến không phải có thể mức tưởng tượng. Hơn nữa hai mắt của nàng, trong lúc mơ hồ thậm chí có ước vạn kiếm khí thiểm thước, buộc vòng quanh nhất phương phương kiếm to lớn giới, khủng bố vô biên. Phù phù. Tình hồn lại Cơ Hạo Tuyết, còn chưa kịp cảm ứng tự thân tình trạng, liền đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, lần nữa quỳ xuống. Đa tạ lao tổ ban thưởng đạo tri ân, Hạo Tuyết muôn lần chết khó có thể báo đáp. Lâm Nhất Trần mặt mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, đứng lên đi, ngươi coi như là ta hậu nhân, kiên quyết không có bị những người khác khi dễ đạo lý, ngươi cũng không thể đọa tên tuổi của ta. Cơ Hạo Tuyết nghe xong lời này, cảm động rối tinh rối mù. Lúc đầu nàng đã tuyệt vọng, không nghĩ tới quanh co, tuyệt sử phùng sanh, gặp đời thứ nhất lão tổ, còn như vậy che chở cho nàng, ban tặng nàng tân sinh. Lão tổ yên tâm, Hạo Tuyết tất nhiên liều mạng tu hành, tuyệt đối không để cho lão tổ mất mặt. Cơ Hạo Tuyết thanh âm vô cùng kiên định. Ừm, vậy là tốt rồi, đừng quỳ, đứng lên đi, được rồi, ngươi sẽ làm cơm sao? Lâm Nhất Trần chính là lời nói làm cho Cơ Hạo Tuyết sửng sốt, nàng không nghĩ tới lão tổ trọng tâm câu chuyện chuyển như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá nàng vẫn là gật đầu nói, hội, trước đây sư phụ thức ăn đều là ta phụ trách. Biết nấu cơm là tốt rồi. Lâm Nhất Trần nhãn thần sáng lên, bên kia có một vườn rau, ngươi tự xem chọn A. Được rồi. Cơ Hạo Tuyết gật đầu, dựa theo Lâm Nhất Trần chỉ phương hướng đi tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền trợn to hai mắt, nhìn trước mắt cái tòa này hay là vườn rau, nối rộng ra khỏe miệng, tràn đầy hấp lánh khí thanh âm. Ở nơi này là vườn rau A, nơi đây nhất định chính là thánh địa được rồi. Có thể nói đại hải vô lượng một dạng linh khí tràn ngập tứ phương, đậm đặc rối tinh rối mù. Kinh khủng nhất là, ở vườn rau bên trong, sinh trưởng từng bụi thần quái tới cực điểm thực vật. Đây là, long huyết quả, tử trúc thần duẩn, vạn niên linh dịch, huyền hoàng linh lung tham. T. Cơ Hạo Tuyết nhìn trước mắt từng bụi chỉ tồn tại ở trong điện tịch ghi lại thiên tài địa bảo, vô thượng thần vật, bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Lao tổ, ngươi quản cái này gọi là vườn rau. Chương 4, Đế Kinh. Không có ý tứ, ta có một sấp. Huyền Thiên Tông tuy là xa xút, nhưng dù sao lịch sử đã lâu. Cơ Hạo Tuyết thở nhỏ hiếu học, đem bên trong môn phái điển tịch đều nhìn rồi, cho nên kiến thức uyên bác. Cũng vì vậy, khi nàng nhìn thấy trước mắt những thứ này từng bụi linh vật lúc, mới có thể lộ ra như vậy rung động biểu tình. Đơn giản là, những thứ này linh thực, tùy tiện cái nào một bụi cây xuất ra đi, đều đủ để nhấc lên tinh phong huyết vũ, gây nên vô số tu giả tranh đoạt. Nhưng lúc này, lại tùy ý sinh trưởng ở chỗ này. Còn bị lao tổ xưng là vườn rau. Đang ở Cơ Hạo Tuyết chấn động không gì sánh nổi thời điểm, Lâm Nhất Trần thanh âm truyền tới, Tuyết nha đầu, còn chưa khỏe sao? Tùy tiện trích một ít là được, ngược lại còn nhiều mà. Nghe một chút, đây là người ta nói sao? Cơ Hạo Tuyết cười khổ một tiếng, nhà mình vị lao tổ này, rốt cuộc là cái gì khủng bố lai lịch a? Nghĩ như vậy, Cơ Hạo Tuyết hái được một ít tử trúc thần duẩn cùng vạn niên linh dịch, cùng với còn lại một ít linh vật. Trong quá trình này, tay nàng đều là run rẩy, những truyền thuyết này bên trong vô thượng thần vật, cứ như vậy bị nàng ta cần ta cứ lấy, quả thực quá điên cuồng. Một lát sau, Cơ Hạo Tuyết trở lại Lâm Nhất Trần nơi đó, chỉ thấy người sau trong tay cầm lấy một con gà cùng một con cá. Nơi đây không có gì còn lại xuất sinh, liền cái này kê cùng ngư gom góp một chút đi. Lâm Nhất Trần mỉm cười nói, cái này kê, con cá này. Cơ Hạo Tuyết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần trong tay kê cùng ngư, nếu như nàng không nhìn lầm. Đây là trong truyền thuyết thái cổ cựu thải kê cùng tuyết long thiên chân ngư. Người trước vốn có thần thú phượng hoàng huyết mạch, người sau thì sở hữu chân long huyết mạch. Thuộc về siêu cấp linh thú, vạn niên đều khó cầu cái loại này. Cơ Hạo Tuyết cũng chỉ là ở trong sách gặp qua đồ án mà thôi, nếu không phải là nó hai đặc thù quá rõ ràng lời nói, nàng thật đúng là không nhận ra. Làm sao, ngươi thích à, phía sau núi còn có một đồng lớn, về sau ngươi lúc đi, mang mấy quân à. Lâm Nhất Trần tùy ý nói. Mang. Mấy khuôn. Cơ Hạo Tuyết lúc này đều đã chết lặng, từ đi tới đại hoang phía sau, nàng cảm giác mình cả đời này khiếp sợ đều dùng xong. Hiện tại chính là nhìn thấy thời cổ đế hoàng hàng thế, nàng sợ là đều thờ ơ. Được rồi, đừng phát ngây người, nhanh đi làm à, làm cho lão tổ ta nếm một chút thủ nghệ của ngươi. Lâm Nhất Trần thanh âm truyền đến. Cơ Hạo Tuyết lập tức lấy lại tinh thần, lập tức tiếp nhận thái cổ cựu thải kê cùng tuyết long thiên chân ngư, bắt đầu thu thập. Khoảng chừng một lúc lâu sau. Ở nhất phương trên bàn đá, kỷ bàn thơm ngào ngạt, mạo hiểm sáng mở thức ăn để. Nấu ăn nguyên liệu nấu ăn quá mức kinh người, thế cho nên làm được đồ ăn đều thần dị không gì sánh được, dị tượng không dứt. Không tệ không tệ, Tuyết Nha đầu tốt tài nấu ăn. Lâm Nhất Trần cầm đũa lên nếm thử một miếng tử trúc thần duẩn, nhất thời mặt mày rạng rỡ, giơ ngón tay cái lên. Một bên khẩn trương Cơ Hạo Tuyết lập tức thả lỏng một hơi, lão tổ ngài thích là tốt rồi. Lập tức, bọn họ liền bắt đầu ăn. Những thứ này mỹ thực đối với Lâm Nhất Trần mà nói, chỉ là giải giải sàm mà thôi. Nhưng đối với Cơ Hạo Tuyết mà nói, cũng là kinh thế đại cơ duyên. Nàng ngồi ăn một miếng, những thức ăn này đều hóa thành năng lượng kinh người, chạy vào của nàng toàn thân, thậm chí là linh hồn bên trong. Không chỉ có rèn luyện thân thể, cũng ôn dưỡng linh hồn. Hầu như trong nháy mắt, Cơ Hạo Tuyết liền hoàn thành trúc cơ ngũ quan tu hành, bước vào chân khí cảnh. Thậm chí, vẫn còn ở không ngừng lên cao, vẫn đạt được chân khí cửu trọng thiên cảnh, mới chậm rãi ngừng lại. Bất quá, những thứ này vô thượng thần vật sở năng lượng ẩn chứa tuyệt đối không chỉ như vậy. Lấy Cơ Hạo Tuyết cảnh giới, chỉ tiêu hóa một phần vạn mà thôi, còn lại, đều chứa đựng ở trong cơ thể nàng, hóa thành của nàng tích lũy. Không sai, xem ra ngươi và cái này hỗn độn kiếm thể vẫn thật phù hợp, nhanh như vậy là có thể tu hành. Lâm Nhất Trần nhìn một chút tu hành xong Cơ Hạo Tuyết, hài lòng gật đầu. Lập tức, hắn nhớ ra cái gì đó, từ trong tay háo lấy ra một viên ngọc giản, ném cho Cơ Hạo Tuyết. Đúng rồi, nơi này có môn thiên kiếm đế kinh, ngươi cầm đi tu hành a. Đế kinh. Cơ Hạo Tuyết mở to hai mắt nhìn trong tay ngọc giản, tâm thần run rẩy, trong truyền thuyết thiên kiếm thần đế vô thượng đế kinh, lao tổ, ngài cứ như vậy cho ta. Đế kinh, đây chính là chỉ có bất hủ thế gia. Cùng với thánh địa mới có thể có cái thế truyền thừa, mỗi một chủng đều chân quý tới cực điểm. Đủ để tạo nên một cái bất hủ thế lực. Không có việc gì, cùng loại như vậy, ta còn có một sấp, không sao cả. Một sấp. Được rồi, nàng sẽ không nên hỏi vấn đề này. Được rồi, ngươi đi bên cạnh cung điện tùy ý chọn một gian tu hành a, có cái gì không biết có thể tới hỏi ta, đi thôi. Lập tức, Lâm Nhất Trần phất phất tay nói. Cơ Hạo Tuyết sớm đã không kềm chế được, lúc này hướng Lâm Nhất Trần ôm quyền. Hướng bên cạnh cung điện bên trong chạy đi. Mà lúc này, Lâm Nhất Trần trong đầu, cũng vang lên hệ thống thanh âm. Keng. Kiểm tra đo lường đến Cơ Hạo Tuyết đột phá tu vi, thưởng cho ký chủ động thiên cảnh nhị trọng thiên tu vi. Theo thanh âm mới vừa rơi xuống, Lâm Nhất Trần liền cảm giác trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ năng lượng bàng bạc, trong khoảnh khắc bị hắn luyện hóa, đem cảnh giới của hắn từ động thiên nhất trọng thiên đột phá đến nhị trọng thiên. Một vạn năm, tu vi rốt cục lần nữa đột phá. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng cảm thán. Hắn xuyên việt cổ thân thể này chính là trời sinh tuyệt thể, đã định trước không cách nào tu hành, hệ thống tưởng thưởng những cái này thể chất tài nguyên gì đó, đối với hắn cũng không dùng. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể thu được tu vi. Hắn một thân động thiên cảnh thực lực, đều là như thế tới. Hệ thống nói xong thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, ta là có thể nghịch thiên cải mệnh, chân chính cụ bị tu hành năng lực. Lâm Nhất Trần cúi đầu tự nói. Bất quá hắn quen cá mặn sinh hoạt, như bây giờ cũng rất tốt. Cùng lúc đó. Tại phía xa xa vạn dặm bên ngoài, một tòa núi cao nguy nga đỉnh, tọa lạc đại lượng quần thể cung điện. Nơi đây quanh năm bị lôi quang bao phủ, bước vào trong đó, giống như đi tới sấm sét thế giới. Rõ ràng là cái kia thần tiêu phái nơi dùng chân. Lúc này, ở thần tiêu phái đại điện bên trong, nơi này có mười mấy bóng người, từng cái khí tức mạnh mẽ, đều là thần tiêu phái cao tầng. Mà ở trong đó, có một cái nam tử trẻ tuổi, người xuyên tử ý hề, tướng mạo anh rất... Giữa hai lông mày tràn đầy ngạo khí, tựa như đứng lặng đám mây vương giả, quan sát chúng sinh, không ai bị nổi. Người này, chính là thần tiêu phái ngàn năm có một tiên thiên lôi linh thể, Lý Thánh. Lúc này, một vị trưởng lão nói ra, nhận được tin tức, cái kia huyền thiên tông Cơ Hạo Tuyết dường như đi trước đại hoang. Ừm. Nàng đi đại hoang làm cái gì? Lý Thánh chân mày một đám nói. Thần tiêu phái trưởng muốn nói, có người nói huyền thiên tông đời thứ nhất tông chủ ẩn cư đại hoang. Nàng có thể là đi đại hoang tìm kiếm đời thứ nhất tông chủ. Lý Thánh nghe vậy, ha hả cười nhạt, cái gì đời thứ nhất tông chủ, sợ là đã sớm chết không còn sót lại một chút cạn, xem ra, Cơ Hạo Tuyết đoán chừng là không về được, đáng tiếc, một cái thượng hạng lò. Thần tiêu phái trưởng môn cũng hiểu được Cơ Hạo Tuyết chính là đi tìm chết, còn cái gì đời thứ nhất tông chủ, đã sớm hóa thành một phùng đất vàng. Chuyên lệnh xuống, làm cho chấp pháp trưởng lao ít ngày nữa tiến quân huyền thiên tông, đem triệt để hủy diệt, làm ta thần tiêu phái phân công. Lúc này, thần tiêu phái trưởng môn ra lệnh. Chương 5, năm là có thể tấn cấp. Cung điện bên trong. Cơ Hạo Tuyết nhìn trước mắt rậm rạp chẳng trị trận pháp, chỉ cảm thấy da mặt điên cuồng run rẩy. Thần cấp tụ linh trận, thần cấp tĩnh tâm trận, thần cấp hộ pháp trận, thần cấp phòng ngự trận, thần cấp ngưng thần trận. Mỗi một chủng đều là thần cấp, hơn nữa toàn bộ cũng là vì phụ trợ tu hành sử dụng. Trận pháp chia làm phàm cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, thánh cấp. Thần cấp trận pháp chỉ có ở những siêu cấp đại thế lực đó bên trong, mới có thể tồn tại, hơn nữa, số lượng tuyệt đối không nhiều lắm. Nói chung, đều là hộ sơn đại trận mà thôi. Nhưng Cơ Hạo Tuyết trước mắt, lại ước chừng có hàng trăm hàng ngàn cái thần cấp trận pháp, không có tác dụng khác, tất cả đều là phụ trợ tu hành. Đối với lần này, Cơ Hạo Tuyết chỉ muốn nói, cợt mờ nở chính là những cái này tông phái chi chủ cũng không có nàng loại đãi ngộ này a. Phải biết rằng, bố trí một loại thần cấp trận pháp, tiêu hao tài nguyên không cách nào tưởng tượng. Cho nên, những đại thế lực kia cũng không tiêu hao nổi. nếu để cho những đại thế lực kia chứng kiến Lâm Nhất Trần lấy nhiều như vậy thần cấp phụ trợ trận pháp, sợ là muốn đau lòng nhức óc, nộ xích hắn cực độ lãng phí. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là Lâm Nhất Trần sở hữu trận pháp một góc băng sơn mà thôi. Lao tổ, đến tột cùng là lai lịch gì a? Cái này cũng quá kinh khủng. Cơ Hạo Tuyết điên cuồng lũ lưỡi, bất quá nàng động tác không chậm, thật nhanh xuyên qua trận pháp, đi tới trong cung điện. Chỉ thấy nơi đó, đang có một cái thoạt nhìn phổ thông bồ đoàn ngồi xuống. Mặt trên chỉ có hai cái xưa cũ đại tự khắc rõ, đại đạo. Cơ Hạo Tuyết hít một hơi lãnh khí, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, đại đạo bồ đoàn. Đại đạo bồ đoàn, danh như ý nghĩa, chính là có thể để cho ngươi lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc bồ đoàn, có người nói chính là thiên địa tự chủ sinh thành lĩnh ngộ, trời sinh kèm theo đại đạo pháp tắc. Một khi hiện thế, chính là những cái này thánh địa chi chủ đều muốn đỏ mắt. Ta một cái chân khí cảnh tiểu tu sĩ, lại muốn dùng đại đạo bồ đoàn tu hành, cái này cũng quá điên cuồng a. Cơ Hạo Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, kinh hồn táng đảm chậm rãi mâm ngồi lên. Ông ngong. Ở nàng vừa mới ngồi xuống trong nháy mắt, toàn bộ bên trong cung điện vô số phụ trợ trận pháp mở ra. Nhất thời, Cơ Hạo Tuyết lòng khẩn trương kỳ lập tức lâm vào không có một gợn sóng bình tĩnh bên trong, sở hữu tâm thần, lực chú ý đều sẽ tập trung vào một điểm. Đã tới trước nay chưa có chuyên chú. Đây chính là thần cấp phụ trợ trận pháp đáng sợ chỗ, mặc dù ngươi tâm thần lại hỗn loạn, đều có thể trong nháy mắt tiến nhập tu hành trạng thái. Tăng lên rất nhiều tu hành hiệu suất. Cùng lúc đó, Cơ Hạo Tuyết dưới thân đại đạo bồ đoàn, cũng trong nháy mắt tản ra đại đạo ánh sáng, đem bao phủ. Có đại đạo bồ đoàn tương trợ, trong nháy mắt liền tăng phúc Cơ Hạo Tuyết gấp trăm lần nghìn lần cảm ngộ lực. Công pháp tu hành, cũng tiến triển cực nhanh. Khủng bố vô biên. Cung điện bên ngoài. Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua Cơ Hạo Tuyết tu hành, khẽ gật đầu, có thần cấp trận pháp và đại đạo bồ đoàn tương trợ, Tuyết Nha đầu thời gian ngắn ngủi, tiến giai chân nguyên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong không có vấn đề gì. Cái gì đó tiên thiên lôi linh thể, xứng sao cùng ta hậu nhân đánh đồng. Lâm Nhất Trần tính cách chính là cực kỳ bao che khuyết điểm, hắn nếu không biết thì cũng thôi đi, nhưng nếu là biết được, vậy biết vẫn bao che cho con đến cùng. Tuy là Cơ Hạo Tuyết không phải của hắn huyết mạch hậu nhân, nhưng Huyền Thiên Tông là hạn chế. Nói là hắn hậu nhân cũng không quá đáng. Chỉ cần là hắn hậu nhân, vậy thì không thể chịu nửa điểm ủy khuất. Lúc này, xa xa hắc sắc chim nhỏ bay tới, hướng phía Lâm Nhất Trần bẩm báo nói, chủ nhân, căn cứ phía dưới tin tức truyền đến, cái kia thần tiêu phái đã phái ra trưởng đệ tử cũ, đại khái sau 10 ngày liền muốn đạt đến Huyền Thiên Tông. Chủ nhân, có muốn hay không ta đi trực tiếp diện hắn nhóm? Không cần. Lâm Nhất Trần phất phất tay, hắn nhìn một chút đang ở cung điện nội tu được Cơ Hạo Tuyết, nói, chờ Tuyết Nha đầu xuất quan lại nói. Cái gì đó thần tiêu phái, trong mắt hắn, cùng kiến càng con kiến hôi không khác nhau gì cả, tiện tay có thể diệt. Bất quá hắn bản ý là muốn đúc luyện Cơ Hạo Tuyết, như muốn bồi dưỡng thành một mình đảm đương một phía cường giả. Tương lai Huyền Thiên Tông, là cần Cơ Hạo Tuyết lãnh đạo. Tuân mệnh. Hắc sắc chim nhỏ gật đầu, lập tức bay trở về đại trên thân thanh lưu, tiếp tục loại bỏ lấy lông vũ. Lâm Nhất Trần cũng tiếp tục nằm trên ghế dựa, hưởng thụ tắm nắng. Cứ như vậy, 7 ngày thời gian đã qua. Mỗi một khắc, đang ở cá mặn Lâm Nhất Trần, bên hai gian đông nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Keng. Kiểm tra đo lường đến Cơ Hạo Tuyết đạt được chân nguyên cảnh, thưởng cho ký chủ động thiên tam trọng thiên thực lực. Ầm ầm. Ngôn ngữ chưa rơi xuống, Lâm Nhất Trần liền cảm giác trong cơ thể cảnh giới lần thứ hai buông lỏng, thời khắc gian sông phá ràng buộc, thành công tấn chức động thiên tam trọng thiên cảnh giới. Thoải mái a, năm là có thể tấn cấp, trên đời này còn có nhanh hơn này sống sự tình sao? Lâm Nhất Trần chờ mình, lại tiếp tục cá mặn đứng lên. Lúc này, cung điện bên trong, tu luyện xong Cơ Hạo Tuyết, đang ở cảm thụ cùng với chính mình cảnh giới. Chân nguyên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ dùng ngắn ngủi 7 ngày thời gian, liền nhảy qua một cái đại cảnh giới, 9 cái cảnh giới nhỏ, cái này, cái này. Cơ Hạo Tuyết căn bản là không có cách tưởng tượng, đây hết thể đều quá mức mộng huyễn. Bất quá cái này cũng rất bình thường, nàng người mang hỗn độn kiếm thể, cộng thêm nhiều như vậy vô thượng tài nguyên phụ trợ. Thần cấp trận pháp, đại đạo bồ đoàn, còn có phía trước chưa tiêu hóa hai đại linh thú thịt. Tu hành tốc độ kinh khủng như vậy hoàn toàn hợp lý. Toàn bộ đều là lão tổ ban cho. Cơ Hạo Tuyết hiện tại đã đem Lâm Nhất Trần trở thành chính mình trong cuộc đời sùng bái nhất người. Không có Lâm Nhất Trần, liền không có hiện tại nàng. Lập tức, Cơ Hạo Tuyết liền nhanh chóng xuất cung điện, chạy đến đang ở cá mặn Lâm Nhất Trần trước mặt, mạnh đến quỳ xuống. Lão tổ. Lâm Nhất Trần ánh mắt rơi xuống, không sai, cuối cùng cũng có điểm bộ dáng. Thời gian cũng không sớm, ngươi lại xuống núi a. Lao tổ, ta Cơ Hạo Tuyết cực kỳ không nỡ. Nàng mới vừa mất đi sư tôn, hiện ở trên đời này, đối với nàng mà nói, cũng chỉ có Lâm Nhất Trần một người thân, cho nên không muốn rời đi. Đứa nhỏ ngốc. Lâm Nhất Trần nhìn thấu Cơ Hạo Tuyết ý tưởng, hắn xoa xoa người sau đầu, cũng không phải không cho ngươi đã trở về, ngươi tùy thời có thể đến tìm lão tổ ta. Chỉ là lúc này, Huyền Thiên Tông cần ngươi, không muốn cô phụ ta chờ mong. Cơ Hạo Tuyết nghe vậy, lập tức thần sắc kiên nghị nói, Tuyết Nhi biết, tất nhiên không phụ lão tổ kỳ vọng, dẫn dắt Huyền Thiên Tông quật khởi. Lập tức, nàng liền muốn xuống núi rời đi, bất quá Lâm Nhất Trần gọi lại nàng. Chờ một cái, ta đưa ngươi cái lễ vật. Nói, Lâm Nhất Trần hướng xa xa treo ở trên nhánh cây kim sắc tiểu hầu tử phất phất tay, hầu tử, từ giờ trở đi, ngươi liền theo Tuyết Nha đầu. Tuân mệnh, chủ nhân. Kim sắc tiểu hầu tử gật đầu, nhẹ nhàng nhảy, liền tới đến rồi Cơ Hạo Tuyết trước mặt, hơi hành lễ, gặp qua tiểu chủ nhân. Chương 6, một kiếm, bại ngươi. Cơ Hạo Tuyết nhìn trước mắt kim sắc tiểu hầu tử, trong mắt hiện lên quang thải, giống như thấy được manh vật một dạng. Đa tạ lão tổ. Nàng ngọt ngào kêu một tiếng, lập tức đem nhẹ nhàng ôm lấy, đặt ở trên vai của mình. Sau đó, nàng liền cáo từ Lâm Nhất Trần, ba bước vừa quay đầu lại rời khỏi nơi này. Có hầu tử ở, liền không cần lo lắng Tuyết Nha đầu an toàn. Lâm Nhất Trần thân cái vươn người, tiếp tục nằm xuống. Đại hoang bên ngoài. Cơ Hạo Tuyết từ bên trong sau khi đi ra, tuy là thời gian qua đi mấy ngày, nhưng nàng lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tiến đến phía trước, nàng chỉ là một chút cơ ngũ quan tiểu tu sĩ mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng lại biến hóa nhanh chóng, trở thành chân nguyên cảnh cửu trọng thiên tột cùng tồn tại, nhưng lại có hỗn độn kiếm thể, càng là tu hành vô thượng đế kinh. Đây hết thảy, đổi lại bất cứ người nào, đều sẽ cảm giác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Cơ Hạo Tuyết tâm tình không sai, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, hướng phía đại địa phần cuối đi, tan biến không còn dấu tích. Huyền Thiên Tông. Năm xưa lớn như vậy tông phái, bây giờ đã điêu linh đến cực độ suy bại tình trạng. Trên đời không có vĩnh hằng bất hủ thế lực. Huống là đã trải qua thời gian 10.000 năm. Bây giờ Huyền Thiên Tông, chỉ còn lại có con mèo nhỏ 2-3 con, bên trong môn phái đệ tử cộng thêm trưởng lão, cũng chỉ có lắc đắc hơn 10 cái. Đừng nói môn phái, liền một ít tán tu đội ngũ cũng không bằng. Lúc này, ở môn phái đại điện bên trong, đứng hai người, một ông lão, cùng với một người trung niên phụ nữ. Đây là Huyền Thiên Tông còn sót lại hai vị trưởng lão, tu vi ở chân nguyên cảnh nhất trọng thiên tả hữu. Bởi vậy đó có thể thấy được, Huyền Thiên Tông có bao nhiêu suy bại. Trưởng lão dĩ nhiên cũng mới chân nguyên cảnh. Còn như phía dưới các đệ tử, thì càng không chịu nổi, mạnh nhất, cũng chỉ mới vừa bước vào trúc cơ ngũ quan mà thôi. Kém nhất, thậm chí còn chưa bắt đầu trúc cơ. Quả thực vô cùng thê thảm. Tông chủ đã đi nhiều ngày, ta sợ phụ nữ trung niên vẻ mặt lo lắng nói. Đại hoang nhiều hồng hoang manh thú, trước đây khuyên tông chủ không nên đi thiệp hiểm, nhưng nàng cố ý muốn đi tìm đời thứ nhất lão tổ, ai? Lão giả nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thực trong lòng bọn họ đều biết. Cơ Hạo Tuyết bất quá là lừa mình dối người mà thôi, chỉ là cho mình một tia hy vọng ký thác mà thôi. Đời thứ nhất lao tổ, sợ là đã sớm quy khư. Đúng lúc này, ầm ầm, Huyền Thiên Tông bầu trời, truyền ra tiếng vang kịch liệt. Động tĩnh như vậy, trong nháy mắt đưa tới Huyền Thiên Tông tất cả mọi người chú mục. Phụ nữ trung niên kia cùng lão giả cũng mạnh đến nhìn sang. Chỉ thấy hư không chấn động gian, thần văn tiềm thước, một đạo to lớn môn hộ thành hình. Tiếp lấy, một con thuyền dài đến mấy trăm trượng. Lượn lờ vô tận huy hoàng cự đại lâu thuyền từ trong đó rui mà ra. Huyền Thiên Tông mọi người vô ý thức nhìn phía thân thuyền. Chỉ thấy, cái kia một cây tung bay cờ xí bên trên, viết hai cái to lớn chữ, phóng thích rực rỡ thần quang. Thần tiêu. Cùng lúc đó, một đạo lạnh nhạt tới cực điểm thanh âm từ trên thuyền truyền lại xuống, trở lại toàn bộ Huyền Thiên Tông bầu trời. Thần tiêu có lệnh, Huyền Thiên Tông, thần phục, hoặc là, chết. Theo ngôn ngữ, một cỗ khí thế mạnh mẽ chiếu nghiêng xuống, bao phủ toàn bộ Huyền Thiên Tông. Làm cho Huyền Thiên Tông mọi người đều sinh ra hít thở không thông cảm giác. Bao đan cảnh cường giả, phụ nữ trung niên cùng lão giả cảm nhận được cổ khí thế này, sắc mặt đại biến. Bọn họ lập tức bay lên trời không, nói: "Thần Tiêu phái tự dưng xâm lấn Hàn phái, hành động này không sợ chọc giận Tam Thánh phủ sao?" Tam Thánh phủ chính là quản hạt Thiên Nguyên khu vực sở hữu môn phái tổ chức. Môn phái phẩm cấp tấn chức cùng giảm xuống, đều cần từ Tam Thánh phủ tới bình phán, hơn nữa giữa các môn phái không được tự mình chiến đấu, phải nộp hồ sơ. Con kiến hôi một dạng đồ đạc, xứng sao nói chuyện với ta. Một tiếng quát lớn vang lên, trên bầu trời, một đạo to lớn thất luyện lạc dưới, tốc độ vô biên, hầu như trong nháy mắt liền đi tới gần. Phụ nữ trung niên cùng lão giả căn bản phản ứng không kịp nữa, một cái hô hấp gian, bị quét ngang xuống phía dưới, té rớt ở Huyền Thiên Tông trên quảng trường, tại chỗ trọng thương thổ huyết. Lý trưởng lão, thân trưởng lão, hơn 10 cái Huyền Thiên Tông đệ tử kinh hô. Lúc này, chiến thuyền bên trên, khi trước thanh âm lần thứ 2 vang lên, thần phục, hoặc là chết, các ngươi có ai phản đối? Ta. Ở Huyền Thiên Tông trên dưới tràn ngập lúc tuyệt vọng, đột nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, không có dấu hiệu nào, cực kỳ đột ngột. Ừ. Chiến thuyền bên trên, một đạo sắc bén như dao ánh mắt hướng phía nguồn thanh âm quét tới. Chỉ thấy ở Huyền Thiên Tông bên ngoài đại điện, chẳng biết lúc nào, đứng một vị cô gái tuyệt mỹ, gánh vác trường kiếm, khí chất thanh lãnh, chính là Cơ Hạo Tuyết. Tông chủ. La tông chủ đã trở về. Khái khái, tông chủ. Huyền Thiên Tông số lượng 10 đệ tử cùng hai vị kia trọng thương trưởng lao chứng kiến cái kia cô gái tuyệt mỹ, gọi hô lên. Ồ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không chết ở đại hoang. Một giọng nói bỗng nhiên truyền đến, từ cái kia chiến thuyền bên trên, đi ra hai bóng người. Trong đó một người đàn ông trung niên, cả người tản ra khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên là phía trước xuất thủ báo đan cảnh cường giả. Mà đổi thành một cái, chính là cái kia tiên thiên lôi linh thể Lý Thánh. Lúc này, hắn chính nhất khuôn mặt hài hước nhìn Cơ Hạo Tuyết. Cơ Hạo Tuyết, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, đôi ta tỉ đấu một hồi, trong vòng trăm chiêu, ngươi nếu có thể để cho ta lui ra phía sau một bước, ta liền buông tha Huyền Thiên Tông, như thế nào? Nhưng, ngươi nếu như thất bại, liền muốn thần phục với ta, trở thành ta đỉnh lô. Nói, Lý Thánh trong mắt dục vọng không che giấu chút nào. Tông chủ, đừng nghe hắn, hắn là chân nguyên cảnh thất trọng thiên tầng thứ, cùng ngươi chênh lệch quá lớn. Phụ nữ trung niên cuống cuồng nói. Những đệ tử khác cũng đều khuyên can, Cơ Hạo Tuyết bất quá chút cơ ngũ quan tột cùng thực lực, đối mặt chân nguyên cảnh Lý Thánh, đừng nói trăm chiêu, chính là ngàn chiêu, vạn chiêu, cũng không thể làm cho đối phương lui ra phía sau một bước. Trên lệnh cảnh giới vô cùng to lớn. Chân nguyên cảnh, rất mạnh sao? Cơ Hạo Tuyết vẻ mặt bình tĩnh, dưới chân quang hoa lóe lên, tái xuất hiện lúc, liền đã ở Lý Thánh trước mặt. Một kiếm, chém ngươi. Dứt lời, kiếm ra. Ngâm. Trong thiên địa chợt vang lên một tiếng kiếm minh, kiếm quang như sấm, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Thánh chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này, thần sắc hoảng sợ. Dưới một kiếm này, hắn cảm giác mình tựa như là một con run dế đang ngước nhìn thần sơn. Chết, sẽ chết. Không có khả năng. Nàng làm sao có thể mạnh như vậy? Giả, đều là giả. Lý Thánh trong lòng điên cuồng rít gào, muốn phản kháng, nhưng thân thể hắn lại làm không ra bất kỳ phản ứng. Tựa như bị giam cầm ở tại chỗ một dạng. Một giây kế tiếp, một viên đầu to lớn phóng lên cao, kèm theo đẩy trời huyết vũ. Vị này thần tiêu phái ngàn năm có một tiên thiên lôi linh thể, lúc đó vẫn lạc. Toàn bộ phát sinh trong nháy mắt, đừng nói Huyền Thiên Tông đám người, liền bên cạnh báo đan cảnh cường giả đều không phản ứng kịp. Chương 7, đại yêu, chỉ là lão tổ ngồi xuống tôi tớ. Phần 2. Ngươi. Vị kia thần tiêu phái báo đan cảnh cường giả không thể tin nhìn Cơ Hạo Tuyết, giống như chứng kiến quỷ giống nhau. Ngay cả là hắn cũng không khả năng nhất chiêu liền miểu sát chân nguyên cảnh thất trọng thiên Lý Thánh. Tuy là hắn là báo đan cảnh tu sĩ, nhưng Lý Thánh cũng không phải tầm thường chân nguyên cảnh. Như Lý Thánh loại này ngày tháng tiêu, vượt cấp mà chiến liền như cùng uống nước giống nhau. Cho nên Lý Thánh chân thực chiến lực, kỳ thực cùng hắn xê xích không bao nhiêu. Nhưng lập tức chính là như vậy, như trước bị trước mắt người thiếu nữ này một kiếm chạm sát, liền thời gian phản ứng cũng không có, giống như chém dưa thái rau vậy dễ dàng. Đối phương giết Lý Thánh như giết chó, giết hắn cũng thế. Cho nên, vị này mới vừa còn không ai bị nổi thần tiêu phái bao đan cảnh cường giả, lúc này cả người lay động như cái sàng giống nhau. Nhất là làm Cơ Hạo Tuyết cái kia ánh mắt lạnh lẽo xem lúc tới, trực tiếp làm cho tâm thần hắn tan vỡ, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Bởi vì hắn minh xác cảm nhận được một cỗ sát ý. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng không gì sánh được thuần túy. Hắn nhiều hơn nữa đợi một giây, chắc chắn phải chết. Nhưng vị này bao đan cảnh tu sĩ mới vừa lên đường, một đạo kiếm quang liền hướng hắn quán xuyên qua đây. Tử vong âm ảnh trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, hắn không khỏi vẻ mặt hoảng sợ hô lớn, chấp pháp trưởng lão, cứu mạng a! Thiếu tông chủ chết rồi. Thanh âm truyền ra rất xa, thẳng vào lâu thuyền ở chỗ sâu trong, một tòa sang trọng mật thất bên trong. Chỉ thấy một vị tóc hoa dâm nam tử ngồi xếp bằng ở đây, quanh thân tràn ngập như có như không khí tức kinh khủng. Làm thanh âm truyền tới trong thai của hắn lúc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên trong toát ra cực kỳ hào quang kinh người. Cái gì? Thiếu tông chủ chết rồi. Nam tử này, chính là thần tiêu phái chấp pháp trưởng lão. Lần này đến đây Huyền Thiên Tông, với hắn mà nói, cực kỳ không thú vị, bất quá là một đám cấp thấp tu sĩ, hắn liền xuất thủ dục vọng cũng không có. Cho nên hắn mới, chỉ có, lười đi ra, toàn quyền giao cho Lý Thánh xử lý. Nhưng bây giờ truyền đến Lý Thánh vẫn lạc tin tức, làm cho hắn có thể nào tiếp thu. Vâng. Một giây kế tiếp, quanh người hắn buộc phát ra khí thế cường đại. Trực tiếp đem trọn tọa lâu thuyền đánh xuyên qua, hắn lắc mình mà ra. Tiếp lấy, liền nhìn thấy Cơ Hạo Tuyết một kiếm chém về phía cái kia báo đan cảnh tu sĩ tràng diện. Chấp pháp trưởng lao hét lớn một tiếng, làm càn, ngươi dám. Nhưng uy hiếp của hắn ngôn ngữ không có bất kỳ ý nghĩa gì, tiếp theo hơi thở, tại hắn trơ mắt dưới ánh mắt, vị kia báo đan cảnh tu sĩ bị tại chỗ chảm sát. Thấy như vậy một màn, chấp pháp trưởng lão tại chỗ giận dữ, ngươi muốn chết. Ngươi chính là Huyền Thiên Tông tông chủ Cơ Hạo Tuyết à, mặc dù không biết ngươi thu được kỳ ngộ gì, nhưng dám giết ta Thần Tiêu phái nhân, lên trời xuống đất đều cứu không được ngươi. Hôm nay, ngươi liền cùng Huyền Thiên Tông cùng nhau hủy diệt ta. Ngôn ngữ hạ xuống, từ lúc vị này chấp pháp trưởng lao trong cơ thể tịch quyển ra một mảnh lôi điện hồng thủy, lượn lờ toàn thân, phụ trợ hắn như lôi thần hàng thế, khủng bố thần uy phô thiên cái địa. Rõ ràng là ngưng thần cảnh thất trọng thiên tu vi. Cái gì gọi là ngưng thần, mở mang óc, cô động thần hồn, cái này đã đi lên siêu thoát phàm tục đường. Tại thế tục trong mắt, ngưng thần cảnh tồn tại, cùng tiên thần không khác. Ung ung. Lúc này, toàn bộ Huyền Thiên Tông bầu trời đều bị lôi điện hồng thủy bao trùm, khí tức hủy diệt bao phủ, một mảnh mạt nhật cảnh tượng. Huyền Thiên Tông đám người chỉ cảm thấy đang đối mặt huy hoàng thiên uy, tất cả đều lạnh run, khó có thể tự giữ. Ngưng thần cảnh cường giả đều xuất động, triệt để xong. Huyền Thiên Tông phụ nữ trung niên cùng lão giả hai vị trưởng lão vẻ mặt tuyệt vọng, phảng phất đã thấy kế tiếp Huyền Thiên Tông bị tiêu diệt tràn diện. Sau ngày hôm nay, lại không Huyền Thiên Tông loại này rắc rưởi. Kèm theo gầm lên giận dữ, Thần Tiêu phái chấp pháp trưởng lão lộ ra một cái đại thủ, nhìn phía dưới bao trùm tới. Trừng trăm trượng cao thấp, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Cơ Hạo Tuyết đứng núi chịu sào, nhưng nàng thần sắc không chút kinh hoàng, mà là nhìn về phía trên bả vai mình kim sắc manh hầu, mở miệng nói: "Nhờ ngươi, Kim Hầu. Việc nhỏ mà thôi." Kim sắc manh hầu khẽ gật đầu, lập tức thả người nhảy. Tiếp lấy, chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Thân thể của hắn lớn lên theo gió, thời khắc gian, liền hóa thành nhất tôn không gì sánh được thân ảnh khổng lồ. Không biết bao nhiêu trượng, xa xa nhìn lại, dĩ nhiên cao bằng núi lớn. Toàn thân rậm rạp bộ lông màu vàng óng, dạng ngời rực rỡ, cái trán lại có một chiếc mắt nằm dọc, đang mở hí giống như là một tia chớp vàng óng xẹt qua, sắc bén khiếp người. Chỉnh thể huyết khí như biển, tản ra bàng bạc vô lượng yêu khí, giống như nhất tôn thần ma. Tại hắn hiện thân sát na, nguyên bản bao phủ Huyền Thiên Tông bầu trời vô tận lôi điện bị mênh mông yêu khí dễ như trở bàn tay vậy xé nát, không thể đánh đồng. Ngươi mới vừa nói, Huyền Thiên Tông là rác rưởi. Lạnh nhạt như băng ngôn ngữ truyền ra, làm cho mới vừa còn bá khí vô song chấp pháp trưởng lão tại chỗ như rớt vào hầm băng, toàn thân băng hàn. Hắn chiến chiến nguy nguy, thần sắc kinh hãi nói, không, không thiên cảnh, đại yêu. Chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị này chấp pháp trưởng lão không chút do dự xoay người chạy, đối mặt khung thiên cấp đại yêu, hắn liền nửa điểm phản kháng tư cách cũng không có. Ngoại trừ chạy trốn, lại không bất luận cái gì còn lại tuyển trạch. Ngưng thần cảnh tuy là chỉ cùng khung thiên cảnh trong lúc đó chênh lệch hai cái đại cảnh giới, nhưng đừng nói ngưng thần cảnh, coi như là niết bàn cảnh, ở khung thiên cảnh tồn tại trước mặt, cũng như con kiến hôi một dạng. Bởi vì, khung thiên cảnh, đã hoàn toàn nhảy thoát xuất phàm tục khái niệm, hoàn toàn siêu phàm nhập thánh. Phải biết rằng, khung thiên cảnh trở xuống, dài nhất thọ mệnh, cũng liền 1.000 năm mà thôi. Nhưng một ngày tiến nhập khung thiên cảnh, thọ mệnh thấp nhất đều là vạn năm. Chỉ từ thọ mệnh bên trên liền hiểu, trên lệch là bực nào cự đại. Phí công rẽ rủa mà thôi. Như thanh âm như sấm quanh quẩn, đồng thời, một bàn tay lớn vàng óng ló ra phía trước, như một đạo hùng khởi sơn lĩnh. Diên rỗi ra đi chừng hơn trăm bên trong, đem cái kia chấp pháp trưởng lão bao trùm ở phía dưới. A! Chấp pháp trưởng lão kêu to. Thân thể tại chỗ văng tung tóe, biến thành bùn máu, không còn tồn tại. Ông, bàn tay to phô thiên cái địa, vô biên uy thế lập tức lau sạch một vùng núi lớn, làm cho nơi đó trở thành một vùng bình địa. Mà ở đại địa bên trên, chỉ lưu lại một đạo hình người vết máu. Một màn này nhìn Huyền Thiên Tông đám người hoàn toàn dại ra, một vị ở trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng ngưng thần cảnh cường giả, cứ như vậy bị một kích đè chết. Liên phản kháng đều làm không được đến. Không, không thiên cảnh đại yêu. Huyền Thiên Tông từ trên xuống dưới, bao quát hai vị kia trưởng lão, lúc này cũng đều sợ đến thể như run rẩy, tâm thần cuồng loạn. Hai vị sư thúc không cần phải lo lắng, cái này khung thiên cấp đại yêu là đời thứ nhất lao tổ ngồi xuống tôi tớ, chuyên môn vì bảo vệ chúng ta Huyền Thiên Tông mà đến. Cơ Hạo Tuyết thân ảnh xuất hiện, nói ra Kim Hầu lai lịch. Cái gì? Huyền Thiên Tông hai vị trưởng lão nghe nói như thế, kinh hãi gần chết, bọn họ nghe được cái gì? Cái này khung thiên cảnh đại yêu. Dĩ nhiên là đời thứ nhất lão tổ tôi tớ. Chương 8, mắt đến mắt, răng đến răng. Huyền Thiên Tông trong đại điện. Cơ Hạo Tuyết ngồi ngay ngắn địa vị cao, trên vai đứng khôi phục thân hình Kim Hầu, thoạt nhìn vẫn là khả ái như vậy manh. Nhưng ở tràng chúng đệ tử cùng hai vị trưởng lão cũng không dám có chút ý tưởng. Bọn họ nhưng là mới vừa tận mắt thấy vị này Kim Hầu hóa thành cao bằng núi lớn khung thiên cảnh đại yêu. Ngưng thần cảnh ở tại bọn hắn trong nhận biết cũng đã mạnh kinh khủng, còn như khung thiên cảnh. Đó là bọn họ căn bản mức không thể tưởng tượng nổi. Mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, vị này khung thiên cảnh đại yêu, dĩ nhiên là đời thứ nhất lão tổ ngồi xuống tôi tớ. Đây cũng quá khiến người ta điên cuồng. Chính là như vậy, ở ta đột phá sau đó, lão tổ liền để cho ta xuống núi, sau đó ta liền một đường chạy về nơi đây, chuyện kế tiếp, chính là các ngươi thấy như vậy. Cơ Hạo Tuyết đem chính mình tiến nhập đại hoang gặp phải Lâm Nhất Trần, cùng với tại nơi này tu hành đột phá, tiến giai chân nguyên cảnh tao ngộ đều nhất nhất nói ra. Đương nhiên, ở giữa bỏ bớt đi Lâm Nhất Trần ban tặng nàng hỗn độn kiếm thể sự tình, dù sao hỗn độn kiếm thể can hệ trọng đại, nếu như tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi lọt vào hạng người xấu mơ ước, mang đến phiền toái không cần thiết. Cơ Hạo Tuyết tuy là thiên phú không được, nhưng ở tâm tính về phương diện này, cũng là không thể soi mói. Bây giờ hơn nữa cổ kim hiếm thấy hỗn độn kiếm thể, đã định trước nhất phi trùng thiên. Đời thứ nhất lao tổ, dĩ nhiên thực sự còn sống. Lao tổ hắn lao nhân ra cũng quá mạnh đi, dĩ nhiên sống một vạn năm. Có thể thúc giục khung thiên cảnh đại yêu, lao tổ cảnh giới tất nhiên cao đến không cách nào tưởng tượng tầng thứ. Cái này, chúng ta Huyền Thiên Tông được cứu rồi. Chúng đệ tử cùng hai vị trưởng lão mặt bên trên tất cả đều đổi thành hy vọng quang thải. Đời thứ nhất lao tổ còn sống, đồng thời sở hữu thực lực kinh khủng như thế, để cho bọn họ đều kích động lại hưng phấn. Có lao tổ tọa chấn, xem về sau ai dám khi dễ Huyền Thiên Tông. Tông chủ, lão tổ hắn lao nhân già chưa có tới sao? Mỹ phụ trung niên mở miệng nói, trong ánh mắt mang theo sùng kính. Đối với Huyền Thiên Tông mọi người mà nói, bọn họ ngày đêm thăm viếng Lâm Nhất Trần bức họa, trong lòng sớm đã lưu tại sâu đậm lạc ấn. Bây giờ nghe nói Lâm Nhất Trần còn sống, đồng thời cụ bị thực lực kinh khủng như thế, cái này là cấn, ngay lập tức sẽ chuyển hóa thành sâu đậm sùng kính ý. Khoảng cách cùng nhiệt, không xa vậy. Cơ Hạo Tuyết lắc đầu, lao tổ không thích náo nhiệt, vẫn chưa xuất sơn, bất quá hắn nhất định sẽ toàn bộ hành trình nhìn chăm chú vào chúng ta, cho nên chúng ta không thể để cho hắn lao nhân ra thất vọng, đọa tên tuổi của hắn. Tông chủ, ý của ngươi là giết tới thần tiêu phái, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Cơ Hạo Tuyết thanh âm cũng không lớn, nhưng tràn đầy sắc ý, trong nháy mắt trong đại điện nhiệt độ đều xuống hàng, giống như lánh đông buông xuống. Cùng lúc đó, ngoài vạn vật lý, một tòa cao vút trong mây dãy núi bên trên, đứng thẳng lưỡng đạo thân ảnh to lớn. Là hai nam tử, một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi, một cái thì ước chừng hơn 40 tuổi bộ dạng. Bọn họ người xuyên thống nhất quan phủ, bên hông đều là có treo chiến đao, mâu quang như điện, tựa như nhìn xuyên thiên địa, nhìn về phía xa xôi ở ngoài. Đại ca, chúng ta đuổi cái này tà tu nguyên ma 3 năm. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chạy đến cái này man hoang hẻo lánh nơi núp vào, còn âm thầm thao túng một cái môn phái, nhấc lên chiến loạn. Bất quá thật đúng là muốn cảm tạ hắn, không phải nhấc lên cái này chiến loạn, thật đúng là tìm không được chỗ ở của hắn. Phút chốc, cái kia tuổi nhỏ hơn một chút nam tử mở miệng nói. Cái này tà tu bị ta đại ly quốc sư trọng thương, cần đại lượng huyết thực bồi bổ, nhưng ở những nơi khác đông đảo cường giả, chỉ có ở nơi này khu vực đông bộ, không có khung thiên cảnh tồn tại tòa chấn, cho nên hắn mới dám tới đây ở nút. Lớn tuổi chính là nam tử nói rằng, đi thôi, ta đã điều tra rõ, cái kia tà tu nguyên ma đang ở thần tiêu phái, bây giờ thực lực cũng liền ở khung thiên cảnh nhất trọng thiên tầng thứ, chúng ta bắt hắn trở về đi. Ừm. Lúc này, hai vị người xuyên quan phục nam tử thả người nhảy, thời khắc gian trọc tan bầu trời, tan biến không còn dấu tích. Hai cái này, dĩ nhiên cũng là khung thiên cảnh cường giả. Bên kia, thần tiêu phái bầu trời, Cơ Hạo Tuyết chân đạp trên kiếm, đứng ở trên đó. Chuyến này, chỉ có một mình nàng đến đây, còn như Huyền Thiên Tông những người khác, tu vi quá thấp, tới cũng không còn nhiều tác dụng lớn. Lúc này, Cơ Hạo Tuyết mâu quang xuyên thấu trùng điệp mây mù, nhìn về thần tiêu phái nơi dùng chân. Đối với những đệ tử kia trưởng lão, nàng hết thảy không nhìn, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào thần tiêu phái đại điện. Nàng sư tôn, chính là bị cái này thần tiêu phái trưởng môn cho ám hại mà chết. Kim Hầu, xin nhờ, chỉ bắt cái kia thần tiêu phái trưởng môn, những thứ khác, không cần phải đi quản. Cơ Hạo Tuyết hướng về phía trên bả vai kim sắc tiểu hầu tử nói. Tốt. Con khỉ màu vàng gật đầu, kim quang lóe lên, liền tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần tiêu phái bầu trời mịt mờ mây mù tại chỗ tán loạn. Tiếp lấy, đầy trời kim quang nở rộ, bạo phát vô lượng thần huy, trùng thiên lấp mặt đất. Đột nhiên ba động, làm cho thần tiêu phái mấy vạn môn nhân tất cả đều kinh động. Bọn họ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng một giây kế tiếp liền phát sinh kêu to, cảm giác giống như là đang đối mặt trăm luân thái dương. Tất cả đều nhắm mắt, khỏe mắt dỉ máu, không dám nhìn thẳng. Chỉ có một ít ngưng thần cảnh trưởng lão mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Nhưng bọn hắn nhìn thấy gì? Chỉ thấy kim quang kia sau đó, là một cái không gì sánh được đáng sợ cự nhân đường nét. Chỉ là một luồng mâu quang đảo qua, để toàn thân bọn họ run run, khó có thể tự giữ. Không, không thiên cảnh tồn tại. Cái này, bực này tồn tại, tại sao phải tới chúng ta thần tiêu phái? Chúng ta lúc nào đắc tội một vị khung thiên cảnh tồn tại? Thần tiêu phái các trưởng lao tất cả đều vẻ sợ hãi, cái này khung thiên cảnh tồn tại nhìn một cái liền lai giả bất thiện. Hôm nay, thần tiêu phái lâm uy. Lúc này, trên bầu trời, một bàn tay lớn vàng nóng rơi xuống, trực tiếp tìm được thần tiêu phái chủ phong, ôm nùm dưới. Vâng! Cùng loạn khí thế chút xuống, giống như trời long đất nở, thiên tháp địa hãm, giống như là một mảnh vương dương nổ tung, khí thế kinh khủng tịch quyển cả phiến sơn mạch. Thần tiêu phái mấy vạn môn nhân như con kiến hôi, tất cả đều bị lan đến, chỉ có thể đau khổ dãy rủa. Bọn họ ngược lại phục trên đất, thân thể không bị khống chế run rẩy, đối mặt cái này sức mạnh to lớn ngập trời, không có một tia chống lại lực lượng. Cái này nhìn trời cao Cơ Hạo Tuyết âm thầm liễu lơi, đây chính là khung thiên cảnh lực lượng sao? Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đạt đến nước này, thậm chí càng mạnh. Cơ Hạo Tuyết trong lòng yên lặng nói. Xa xa, trên hư không. Phía trước đến từ Đại Ly Vương Triều hai cường giả cũng nhìn thấy màn này, đều lộ ra kinh ngạc màu sắc. Khung thiên cảnh đại yêu, bực này hẻo lánh man hoang chi địa, lại có khung thiên cảnh đại yêu. Yêu tộc không phải đều ở đây Bắc Cương bên trong sao? Ai biết được, bất quá có đầu này khung thiên cảnh nhất trọng thiên đại yêu ở, ngược lại cũng không cần chúng ta xuất thủ. Ừm, như vậy rất tốt. Chương 9, ngươi nói ngươi tốt nhất, chọc giận nàng làm gì? Bàn tay to từ trên cao hạ xuống, một mạch bắt thần tiêu phái chủ phong, cùng với đại điện, như muốn nổ tận gốc. Đây là đáng sợ một màn. Mấy vạn thần tiêu phái môn nhân đều mặt như màu đất, từng cái sủi lơ trên mặt đất, vô lực núp nhích. Đang lúc bọn hắn cho rằng cũng bị diệt phái lúc, đột nhiên từ thần tiêu phái chủ phong đại điện bên trong chạy ra khỏi một đạo hừng hực quang huy. Phúc! Bàn tay lớn màu vàng nóng là do kim quang hợp thành, cứng cỏi bất hủ, có thể ma diệt vạn vật, có ở cái này dưới quang huy bị đâm xuyên, hóa thành kim vụ, băng tán tại trong hư không. Ừ! Kim hầu ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm từ trong đại điện đi ra thân ảnh, trầm giọng nói, ngươi cũng là khung thiên cảnh tồn tại. Thân ảnh kia lộ ra chân dung, rõ ràng là thần tiêu phái trưởng môn. Thần tiêu phái trưởng môn, dĩ nhiên thành công bước vào khung thiên cảnh. Trên bầu trời, Cơ Hạo Tuyết thấy như vậy một màn, sắc mặt chợt biến. Mà thần tiêu phái những đệ tử khác môn nhân, thì tất cả đều hưng phấn. Thật tốt quá, trưởng môn thành công tiến giai khung thiên cảnh. Cái này, chúng ta được cứu rồi. Trưởng môn vô địch, trưởng môn vô địch. Mấy vạn đệ tử trưởng lao phân chấn, cảm thấy được hy vọng, tất cả đều kích động không thôi. Nhưng sau một khắc, bọn họ lại kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình nguyên lực, sinh cơ đều đang không ngừng trôi qua. Mà trôi qua phương hướng, chính là đứng ở bên ngoài đại điện, bọn họ sở ký thác hy vọng, thần tiêu phái trưởng môn. Bị ký thác hy vọng người tự tay giết chết, không thể không nói, đây là một loại châm trọng. Không tốt. Xa xa, đang ở quan sát Đại Ly Vương Triều hai đại cường giả thấy vậy, thần sắc khẽ biến, thân hình khẽ động, liền hướng bên này vọt tới. Nhưng, đã không kịp. Đừng nói bọn họ, coi như là Kim Hầu cũng không kịp ngăn cản. Một cái hô hấp gian, thần tiêu phái mấy vạn đệ tử trưởng lao tất cả đều bị hút khô tinh khí thần, hóa thành ngục, gió thổi qua, liền hóa thành cho tàn tiêu tán. Hô! Thực sự là thư sướng A. Thần tiêu phái trưởng môn, lúc này đã hoàn toàn đại biến dạng, toàn thân rậm rạp đầy màu đen văn lộ, hai tròng mắt cũng nở rộ đen nhánh quang mang. Liếc nhìn lại, tựa như yêu ma hàng thế. Giả thần giả quỷ. Kim Hầu tôn trọng lực lượng. Đối với loại này tà môn ma đạo ghét nhất, không chút do dự niết lên dấu quyền, hướng phía dưới đánh liền đi. Nhưng mà, quyền đến giữa không trung, Kim Hầu bị một cỗ lực lượng quỷ dị cầm cố tại chỗ, không cách nào nữa nhúc nhích một bước. Ha ha, chính là khung thiên cảnh nhất trọng thiên, cũng dám làm càn. Thần tiêu phái trưởng môn môi trung phát sinh cực kỳ thanh âm giàn ua, quỷ dị âm sâm, không nghĩ tới ở nơi này vắng vẻ đông vực, dĩ nhiên có thể gặp được đến khung thiên cảnh đại yêu, thực sự là thượng thiên tặng cho ta lễ vật. Nói như vậy, ánh mắt của hắn lại nhìn phía xa xa đang ở chạy nhanh đến Đại Ly Vương Triều hai đại cường giả, lộ ra hận ý, hai người các ngươi, hôm nay cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai, trước từ trên người các ngươi thu một điểm lợi tức, ngày khác tất diệt ngươi Đại Ly. Chỉ bằng ngươi, nguyên ma, bất quá thân thể bị trọng thương, kéo dài hơi tàn mà thôi. Đại Ly Vương Triều hai đại cường giả mặt lộ vẻ cười nhạt, trên dưới quanh người thuộc về khung thiên cảnh khí thế kinh khủng tịch quyển mà ra. Một cái khung thiên cảnh nhị trọng thiên, một cái khác thì là khung thiên cảnh tam trọng thiên. Ha ha, nếu là ngươi Đại Ly quốc sư ở chỗ này, ta tự nhiên quay đầu liền đi, nhưng hai người các ngươi tiểu bối, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Thần tiêu phái trưởng môn, không phải, tà tu nguyên ma giễu cợt một tiếng, miệt thị ý không che giấu chút nào. Muốn chết. Hai vị Đại Ly cường giả mắt lộ ra hàn quang, tiếp theo một cái chớp mắt, nhất tề bạo phát khủng bố uy áp. Chanh. Chanh. Kèm theo len ken chanh minh, lưỡng đạo ánh đao hiện ra, tiện đà tịch quyển bao la. Bao la, hướng phía nguyên ma lực phách mà đến. Ánh đao mỹ lệ sáng lạ, tựa như từng giải ngân hà rũ xuống, uy năng rộng lớn, không cách nào tưởng tượng. Đây chính là Đại Ly Vương triều từng uy chấn thiên hạ trong quân tuyệt học, Thiên Đao Cửu Thức chi đệ thất thức, Đao Lạc Tinh Sông. Thiên Đao Cửu Thức. Đáng tiếc, nếu như các ngươi học xong đệ cửu thức, còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, hiện tại sao? Ha ha. Nguyên Ma liếc liếc mắt hướng cái này cuốn tới hai lao ánh đao, thần sắc bình tĩnh, chỉ là tùy ý lộ ra một bàn tay, bình bình đạm đạm. Nhìn như không có chút ba động nào, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hai lao ánh đao thời khắc gian tán loạn ra, không thể tạo thành tổn thương chút nào. Tiếp lấy, Nguyên Ma lại đánh ra một trường. Ba động khủng bố ngưng tụ, hóa thành một cái ma khí xâm xâm đại thủ ấn, hướng phía hai vị Đại Ly Vương triều cường giả liền chụp xuống phía dưới. Cường thế bá đạo ý hiện ra hết. Cuồng vọng. Hai vị Đại Ly cường giả cả người chấn động, trong cơ thể có ước vạn ánh đao bắn ra, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một thanh to lớn thiên đao. Lúc này đây, so trước đó ba động, càng cự đại. Lực lượng toàn thân ra chỉ phía dưới, hai thanh thiên đao chừng trăm trượng to lớn, xuyên thiên phá địa, hung hăng chém về phía cái kia ma khí đại thủ ấn. Ầm ầm. Mãnh liệt va chạm, giống như thiên lôi đụng địa hỏa, trong nháy mắt, trong phương viên vạn dặm đám mây diệt vong, toàn bộ Thần Tiêu phái nơi dùng chân sơn mạch cũng phi hôi yên diệt, không lưu chút nào. Đây chính là khung thiên cảnh đại chiến đáng sợ, trong khoảnh khắc cải biến địa thế, thương hải tăng điển. Phúc! Phúc! Thắng bại một giây kế tiếp liền phân ra. Hai vị Đại Ly Vương triều cường giả như ruột đông rách một dạng, từ trên cao bên trên rơi xuống, ho ra đầy máu. Dĩ nhiên không địch lại. Ngươi, thương thế của ngươi. Đại Ly Vương triều hai vị cường giả không thể tin nói. Ha ha, còn muốn đa tạ các ngươi Đại Ly quốc sư, hắn mặc dù trọng thương ta, nhưng là để cho ta phá rồi lại lở, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, cũng để cho cảnh giới của ta cao hơn một cái tầng thứ, đạt đến khung thiên cảnh ngũ trọng thiên. Nguyên Ma cười to, ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi đang truy tung ta sao? Bất quá là cố ý dẫn các ngươi tới đây mà thôi. Ánh mắt của hắn rời đến bị giam cầm kim hầu trên người, ba vị khung thiên cảnh tồn tại, nếu để cho ta hoàn toàn luyện hóa, đầy đủ ta tấn chức khung thiên cảnh lục trọng thiên, đến lúc đó, Đại Ly quốc sư, ngươi chờ ta. Nguyên Ma mặc sức tưởng tượng đến rồi tương lai tốt đẹp, hết thảy đều dựa theo hắn kế hoạch mà đi, quả thực thuận lợi không được, như trên thương quan tâm vậy. Lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua phiết đến rồi cách đó không xa trời cao Cơ Hạo Tuyết, trong mắt hắc quang lóe lên. Chính là chân nguyên cảnh con kiến hôi, xứng sao cùng ta đứng ở một khoảng trời dưới, chết. Nguyên Ma đối với chỉ có chân nguyên cảnh Cơ Hạo Tuyết nhìn không thuận mắt, tính tình tàn nhẫn, tại chỗ liền muốn tiêu diệt đối phương. Kim Hầu thấy như vậy một màn, khẽ lắc đầu, ngươi nói ngươi tốt nhất, chọc giận nàng làm gì vậy? Tự mình tìm đường chết, không trách được người khác. Đại Hoang. Lúc này, một vị râu tóc bạc phơ, thoạt nhìn sắp sửa mục nát một lão nhân đi đến. Hắn ngóng nhìn bị một mảnh sương mù dày đặc bao phủ Đại Hoang ở chỗ sâu trong, tự lẩm bẩm. Nơi này, ngược lại là một cái tốt mai cốt chi địa. Người này tên là Dư Tuyệt Vân, tu hành hơn ngàn năm, đạt đến niết bàn cảnh đỉnh phong. Nhưng cuối cùng cả đời đều khó bước vào khung thiên cảnh. Bây giờ thọ nguyên sẽ hết, liền tới chỗ này, đem Đại Hoang làm hắn chôn xương chỗ. Bất quá, đang ở Dư Tuyệt Vân mới vừa bước vào trong Đại Hoang lúc, đột nhiên che khuất bầu trời mây mù tán đi, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy làm cho hắn cực độ khiếp sợ một màn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ngươi, muốn tiếp tục sống sao? Đại Hoang ở chỗ sâu trong. Lâm Nhất Trần đang nằm ở cạnh ghế cá mặn, đột nhiên hắn mí mắt mang một cái. Nhìn phía Viết Vương, nho nhỏ tà tu, cũng dám lô mãng. Hắn đỡ lưng ghế dựa ngón tay nhẹ nhàng một cái run run, hơi bắn một cái. Đống nhiên có vô biên khí tức kinh khủng từ hắn quanh thân lưu lộ mà ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ Đại Hoang, khiến cho đầy trời mây mù tán loạn, thiên địa mất tiếng. Cùng lúc đó, ngoài vạn vật lý, đang chuẩn bị một trưởng vỗ chết Cơ Hạo Tuyết Nguyên Ma, đống nhiên biến sắc, mạnh đến nhìn về trên cao. Chỉ thấy hư không đỉnh, đột ngột nổi lên to lớn liên ý ỉa. Tựa như không gian biến thành mặt hồ một dạng. Vô tận khí lưu thản nhiên dựng lên, nhộn nhạo ra hàng ngàn hàng vạn bên trong cự đại khí lưu tầng. Trong thiên địa, chợt tạm đạm. Ùng ùng. Ở Nguyên Ma ánh mắt kinh hãi bên trong, một cây to lớn ngón tay từ trong hư không hạ xuống. Cái kia một ngón tay trong suốt như ngọc, hiện lên ánh sáng nhạt, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một đốt ngón tay, gần giống như núi cao vạn trượng. Chân chân chính chính che khuất bầu trời. Thần linh pháp tướng. Đây là động thiên cảnh đại năng. Không có khả năng, không có khả năng, bực này man hoang hẻo lánh nơi, làm sao lại có động thiên cảnh đại năng tồn tại. Nguyên Ma phát sinh thê lương giống lên một tiếng, khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Cái kia một cây so với núi cao vạn trượng còn to lớn hơn ngón tay chân xuống, khủng bố chi cấp uy lực bao trùm mấy vạn dặm trời cao. Lúc này, gió bất động, mây bất động, thậm chí, ngay cả ánh sáng tuyến đều rất giống bị giam cầm ở giữa không trung. Tha mạng! Tha mạng A! Nguyên ma thần sắc hoảng sợ tới cực điểm, không ngừng cầu xin tha thứ. Đối mặt như vậy tuyệt thế nhân vật khủng bố, mặc dù cuồng ngạo như nguyên ma, cũng không có phản kháng chút nào ý niệm trong đầu. Ta hậu đại, ngươi cũng dám động thủ. Giống như thiên thần sắc lệnh một dạng thanh âm, từ trên hư không quanh quẩn, vang vọng vạn dặm. Lập tức, to lớn kia ngón tay ở nguyên ma tuyệt vọng tiếng, cùng với đại ly hai đại cường giả rung động trong ánh mắt, ung dung thoải mái hạ xuống. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như thiên băng một dạng âm thanh kịch liệt vang lên. Thình thịch. Đứng núi chịu sào nguyên ma ở nơi này một chỉ phía dưới, cô đọng nghìn năm nguyên ma thân thể, giống như bọt khí giống nhau tan biến. Liên mang thần hồn, cũng tại chỗ yên diệt. Mặc cho hắn như thế nào rít gào dãy rủa, cũng như con kiến hôi vô lực. Vù vù. Hư không hơi run run, cái kia cự đại đến bất khả tư nghị ngón tay cũng biến mất. Lập tức mây di chuyển gió thổi, toàn bộ khôi phục bình thường, tựa như phía trước đều là huyễn ảnh một dạng. Cái này, cái này. Đại Ly Vương triều hai đại cường giả nhìn chết một điểm không còn sót lại một chút cặn nguyên ma, lẫn nhau quen biết liếc mắt, vô cùng kinh hãi. Bọn họ cũng cùng nguyên ma giống nhau, khó có thể tin ở nơi này hẻo lánh man hoang chi địa, lại có động thiên cảnh đại năng tồn tại. Phải biết rằng, mặc dù là bọn họ Đại Ly Vương triều, quý vi Nam Hoang 10 đại vương triều một trong, cũng chỉ có một vị động thiên cảnh đại năng mà thôi. Đó chính là bọn họ đương triều bệ hạ. Ngay cả là quốc sư, cũng bất quá là khung thiên cảnh cửu trọng thiên. Khung thiên cảnh cùng động thiên cảnh, nhìn như chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng đạt được vậy chờ tầng thứ, một cái cảnh giới nhỏ chính là chênh lệch cực lớn. Không nói đến kéo dài qua một cái đại cảnh giới, trời và đất khác biệt cũng không quá đáng. Không thấy được khung thiên cảnh nguyên ma, bị một ngón tay nghiền chết rồi sao? Không có lực phản kháng chút nào. Là lao tổ hắn lao nhân ra xuất thủ. Trên bầu trời, Cơ Hạo Tuyết mặt lộ vẻ hưng phấn sùng bái màu sắc, nàng hướng phía trên cao xa xa xá một cái, đa tạ lao tổ xuất thủ cứu giúp. Bên cạnh, hai vị đại ly vương triều cường giả nghe nói như thế, lập tức trong lòng hiểu rõ. Xem ra cô gái này là vị kia động thiên cảnh đại năng hậu đại. Cái này nguyên ma coi như là thời vận không đủ, chọc phải một vị động thiên cảnh đại năng trên đầu. Cũng xứng đáng hắn bỏ mình bỏ mình. Nghĩ tới đây, hai vị đại ly vương triều cường giả cũng đúng trên cao thi lễ một cái, cảm tạ Lâm Nhất Trần ân cứu mạng. Tuy là người sau căn bản không lưu ý, nhưng hắn hai cũng không dám quên mất. Sau đó, hai vị đại ly cường giả đi tới Cơ Hạo Tuyết trước mặt, cũng hơi thi lễ, đa tạ cô nương, không biết cô nương cao tính đại danh. Cơ Hạo Tuyết biết được hai vị này là khung thiên cảnh tồn tại, vội vã xua tay, tại hạ Cơ Hạo Tuyết, hai vị tiên sinh không cần như vậy. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tuy là vị kia tồn tại không thèm để ý chút nào, nhưng chúng ta không thể không báo, Hạo Tuyết cô nương, huynh đệ chúng ta trên người không có thứ tốt gì, cũng liền một quả này khải nguyên động thiên lệnh, nghe đồn khả năng cùng khải nguyên chân nhân bí tàng có quan hệ, liền tặng cho ngươi. Cái này, như vậy sao được? Động thiên cảnh đại năng bí tàng, giá trị không cách nào đánh giá. Như vậy lệnh bài nếu như lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ nhấc lên vô tận đại chiến, vô số tu sĩ liều mạng tranh đoạt. Bực này vật chân quý, Cơ Hạo Tuyết vô ý thức đã nghĩ cự tuyệt. Bất quá hai vị đại ly cường giả cố ý, một bộ không thu chúng ta không chịu bỏ qua dáng vẻ. Cơ Hạo Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nhận lấy. Ha ha, chuyện chỗ này, huynh đệ chúng ta liền cáo từ, Hạo Tuyết cô nương, lúc rảnh rỗi tới Đại Ly Vương triều làm khách, chúng ta chắc chắn thịnh tình khoản đãi. Nhất định. Cơ Hạo Tuyết nhẹ nhàng ôm quyền. Lập tức, hai vị đại ly cường giả thả người nhảy, biến mất ở cuối chân trời. Cơ Hạo Tuyết nhìn theo bọn họ rời đi, lại nhìn một chút đã bị san thành bình địa Thần Tiêu phái, khe khe thở dài, hướng về phía Kim Hầu nói. Chúng ta trở về đi thôi. Ừm. Kim Hầu rầu rĩ gật đầu, tâm tình của nó không tốt lắm. Lâm Nhất Trần khiến nó xuống núi bảo hộ Cơ Hạo Tuyết, nhưng không nghĩ tới, nó không chỉ không có làm được, ngược lại cuối cùng vẫn cần nhờ Lâm Nhất Trần xuất thủ. Trong lòng chủ nhân nhất định đúng ta thất vọng rồi, xem ra, ta về sau không thể hàm chơi, muốn cố gắng gấp bội tu hành. Kim Hầu nội tâm thầm nghĩ. Nó lúc đầu chính là đại hoang một cái cực kỳ thông thường phàm hầu, tao ngộ hung thú tập kích, gần vẫn diệt, là Lâm Nhất Trần xuất thủ cứu nó. Cũng giáo dục nó tu hành, mới để cho nó trưởng thành như vậy. Cho nên, ở Kim Hầu trong lòng, Lâm Nhất Trần chính là toàn bộ, đối với người sau mệnh lệnh, nó nhìn so với cái gì đều trọng yếu. Quyết không thể có lần sau nữa. Kim Hầu âm thầm thề. Lập tức, bọn họ cùng rời đi Thần Tiêu phái nơi dùng chân, đi trước Huyền Thiên Tông. Cùng lúc đó, trong đại hoang, vậy được đem mục nát Mộc Dư Tuyệt Vân cả người đều run rẩy di chuyển, trên mặt đã là khiếp sợ, lại là hưng phấn. Động thiên cảnh đại năng, ta đông vực, lại có động thiên cảnh đại năng, cái này. Thiên nguyên khu vực, tổng cộng chia làm ngũ đại khu vực, Đông Vực, Nam Hoàng, Bắc Cương, Tây Hải, cùng với Trung Thiên Châu. Trong đó, Trung Thiên Châu tối cường, Nam Hoàng, Bắc Cương, Tây Hải, tam đại khu vực chênh lệch không bao nhiêu. Mà Đông Vực, thì yếu nhất. Đừng nói động thiên cảnh đại năng, liền khung thiên cảnh tồn tại cũng không có. Đây cũng là vì sao Đông Vực là ngũ đại khu vực lót đáy nguyên nhân chỗ, còn lại đại vực, hoặc nhiều hoặc ít đều có khung thiên cảnh tồn tại tọa chấn. Mà Trung Thiên Châu, càng là có động thiên cảnh đại năng. Cho nên, Dư Tuyệt Vân chứng kiến Đông Vực lại có động thiên cảnh đại năng lúc, mới có thể thất thố như vậy. Lúc này, Dư Tuyệt Vân bỗng nhiên cảm giác được đại hoang ở chỗ sâu trong, một ánh mắt rơi vào trên người của hắn, bình bình đạm đạm, nhưng làm cho hắn mặt lộ vẻ kính nể màu sắc. Xuống trong nháy mắt, một câu nói quanh quẩn tại hắn bên tai, làm cho hắn cả người kịch chấn. Ngươi, muốn tiếp tục sống sao? Chương 11, Thánh Dược. Đây chẳng qua là ta tráng miệng hoa quả mà thôi. Ngươi, muốn tiếp tục sống sao? Những lời này đối với còn lại tu sĩ mà nói, khả năng xúc động không có khổng lồ như vậy. Nhưng đối với Thọ Nguyên sẽ hết, gần Quy Thiên Thừa Tuyệt nói tới nói, đơn giản là vang vọng ở sâu trong linh hồn thanh âm. Tuy là hắn đã tiếp nhận rồi chính mình gần tử vong sự thực, nhưng đó là không làm sao được. Bây giờ chợt nghe được có hy vọng còn sống, có thể nào không phải kích động? Tiền bối, ngài. Dư Tuyệt Vân cảm giác thanh âm của mình đều run rẩy. Đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm giác được quay cuồng trời đất, đấu chuyển tinh di. Khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, liền xuất hiện ở nhất phương hồ nước trước. Nơi đây phong cảnh hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết, cùng đại hoang những địa phương khác cảnh tượng không hợp nhau, càng giống như là nhân gian tiên cảnh. Dư Tuyệt Vân liếc mắt liền thấy được đứng ở ao đường bên cạnh Bạch Tí thân ảnh. Lúc này, người sau đang lẳng lặng nhìn hắn, nhìn như bình thản, nhưng Dư Tuyệt Vân lại cảm nhận được một loại ngưỡng mộ núi cao nguy nga cảm giác. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là vị kia thần bí trí cực động thiên cảnh đại năng. Cũng chỉ có bực này tồn tại, mới có thể lặng yên không tiếng động đưa hắn ngay lập tức rời đi. Bái kiến, tiền bối. Dư Tuyệt Vân cung kính hành lễ. Niết bàn cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào khung thiên cảnh. Đáng tiếc ngươi thời trẻ bị qua đạo thương, cho nên cuối cùng cả đời đều khó khăn vào khung thiên cảnh. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Dư Tuyệt Vân trên mặt kính nể càng sâu. Chỉ nhìn liếc mắt liền trong nháy mắt hiểu rõ hắn tất cả tình trạng, loại thủ đoạn này, quả thực bất khả tư nghị. Cầu tiên bối chỉ điểm. Dư Tuyệt Vân thật sâu không lưng. Toàn bộ nguyên nhân ở chỗ ngươi đạo thương, chỉ cần chữa cho tốt, bằng ngươi tư chất, cảnh giới tự nhiên có thể phá. Cái này vãn bối cũng biết. Nhưng ta đây đạo thương chỉ có trong truyền thuyết bất hủ thánh dược mới có thể trị rũ, nhưng loại vật này, đừng nói Đông Vực, coi như là ở thiên nguyên vực chung, cũng đều gần như tuyệt chủng, những siêu cấp đại thế lực đó đều chưa từng sở hữu. Dư Tuyệt Vân lắc đầu, cực kỳ khổ sở nói. Mấy năm nay, hắn đạp biến thiên nguyên vực, đều không thể tìm được dù cho một gốc cây bất hủ thánh dược. Mà thiên nguyên vực ở ngoài, lấy hắn miết bàn cảnh tu vi cũng vô pháp đặt chân. Cho nên, hắn đều đã tuyệt vọng. Bất hủ thánh dược. Ngươi nói là cái này sao? Đã thấy Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng phất tay, nhất thời trên mặt đất xuất hiện hai cái khuôn lớn. Khuôn lớn bên trong, đang chất đống từng bội linh thực, tản ra vô tận hào quang, rực rỡ như cầu vồng. Cái này. Dư Tuyệt Vân cảm thụ được cái kia không mục nát thánh dược độc hưu khí tức, toàn thân đều run rẩy, khuôn mặt kinh hãi. Hắn không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Tha thiết ước mơ bất hủ thánh dược, đang ở trước mắt, hơn nữa, lại còn nhiều như vậy. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Dư Tuyệt Vân vô ý thức liền coi chính mình đang nằm mơ, bởi vì này hết thảy đều quá mức ngộng huyễn cùng không phải chân thật. Thiên Nguyên vực gần như tuyệt chủng bất hủ thánh dược, nơi đây lại có hai đại khuôn. Đổi ai tới đều sẽ thất thố như vậy. Có bất hủ thánh dược, ngươi đạo thương trị được, cảnh giới cũng có thể phá, nhưng ta không phải không ràng buộc cứu ngươi, ta cần ngươi làm việc cho ta 5000 năm, 5000 năm phía sau trả lại ngươi tự do, như thế nào? Lâm Nhất Trần thanh âm truyền đến. Có chứa một loại lực lượng thần bí, đem Dư Tuyệt Vân tỉnh lại. Người sau hầu như nghĩ đến không muốn đáp ứng, vạn bối đồng ý. Khung thiên cảnh thọ mệnh có vạn năm, 5000 năm tuy là rất dài, nhưng thời gian còn lại cũng đủ rồi. Lại nói, có thể đi theo bực này đại năng bên người, Dư Tuyệt Vân cảm thấy vẫn là chính mình buôn bán lời. Nếu như thế, ngươi chọn lựa một gốc cây đi chữa thương A. Lâm Nhất Trần gật đầu nói. Dư Tuyệt Vân sớm đã không kềm chế được, hắn chậm rãi đi tới khuôn lớn trước mặt. Từ bên trong lấy ra một gốc cây bất hủ thánh dược, chính là một quả trái cây, lượn lờ thất thải thần hà, khắc ghi vô thượng đạo văn. Chỉ là liếc mắt nhìn, thì có vô cùng cảm ngộ sông lên đầu. Bực này thiên địa sinh dưỡng thần vật, kèm theo đạo tắc mạch nhỏ, cũng vì vậy, có thể trị đạo thương. Nhìn Dư Tuyệt Vân dáng vẻ thận trọng, Lâm Nhất Trần lắc đầu nói, không cần như vậy, ta còn có hơn 10 khuôn. Còn có hơn 10 khuôn. Dư Tuyệt Vân nghe nói như thế, chỉ cảm thấy trong đầu như ngũ lôi oanh đỉnh, hắn ngây ra như phỗng, trong nháy mắt liền cơ bản năng lực suy tính đều mất đi. Trời ạ, đây là cái gì quái vật a? Hơn 10 khuôn bất hủ thánh dược, toàn bộ thiên nguyên vực sở hữu tài nguyên cộng lại, cũng không bằng một mình hắn a. Những thứ này bất hủ thánh dược đều là Lâm Nhất Trần nhiều năm qua hoàn thành nhiệm vụ thường cho, hắn ăn cũng không có ích gì, vẫn trồng chất ở nơi đó. Lâu ngày, cũng liền có hơn 10 khuôn. Đối với Lâm Nhất Trần mà nói, hay là bất hủ thánh dược, cũng làm như cái tráng miệng hoa quả ăn mà thôi. Đây nếu là làm cho những người khác nghe thấy được, sợ là tại chỗ xoắn ốc thăng thiên. Bực này trí cao thần vật, ngươi cư nhiên làm tráng miệng hoa quả ăn chơi. Sau đó, Dư Tuyệt Vân liền cầm bất hủ thánh dược đi cung điện một góc dùng chữa bệnh. Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua, có bất hủ thánh dược tương trợ, Dư Tuyệt Vân trở thành khung thiên cảnh tồn tại chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy, dưới trướng của ta cũng nhiều một vị người có thể xài được. Lúc đầu lấy Lâm Nhất Trần cá mặn tính cách, là lười làm điều này. Nhưng bây giờ hệ thống giai đoạn thứ 2 mở ra, liền ý nghĩa, tương lai sẽ không lại bình tĩnh như vậy. Vì để ngừa một phần vạn, đến lúc đó không đủ nhân viên dùng. Cho nên, hắn mới, chỉ có, xuất thủ cứu Dư Tuyệt Vân. Đương nhiên, Lâm Nhất Trần làm như vậy, cũng là vì nhiều vài cái giúp hắn chân chạy. Như vậy, hắn cũng có thể ung dung rất nhiều. Hắn cũng không sợ Dư Tuyệt Vân phản loạn, bởi vì đối phương mới vừa lập được thiên đạo lời thề. Thiên đạo lời thề phía dưới, bất kỳ cái gì vi phạm lời thề sinh linh, đều sẽ gặp thiên phạt. Keng. Kiểm tra đo lường đến Cơ Hạo Tuyết tiến giai báo đăng cảnh, thưởng cho ký chủ động thiên cảnh tứ trọng thiên tu vi. Đúng lúc này, Lâm Nhất Trần bên thai gian bỗng nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tiếp lấy, một dòng lũ lớn một dạng năng lượng đột ngột xuất hiện ở trong cơ thể hắn, đem cảnh giới của hắn đề thăng tới động thiên cảnh tứ trọng thiên tình trạng. Không hổ là hỗn độn kiếm thể, chỉ là tham quan học tập khung thiên cảnh cấp bậc đại chiến, liền có thu hoạch, đột phá cảnh giới sao? Lâm Nhất Trần khỏe môi mỉm cười, xem ra đem hỗn độn kiếm thể cho Tuyết Nha đầu là cực kỳ quyết định chính xác. Một cái hậu nhân thời gian ngắn ngủi liền mang đến cho ta vài trọng cảnh giới đột phá, nếu như nhiều hơn nữa tới vài cái, chẳng phải là tại chỗ cất cánh. Lâm Nhất Trần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, dựa theo hệ thống thuyết pháp, chỉ có chủ động tới tìm hắn hậu nhân, hoặc là hắn cảm ứng được thế lực sắp diệt vong lúc sở tìm được hậu nhân. Trải qua hắn bồi dưỡng, đột phá tu vi sau đó, mới có gia trì hiệu quả. Bằng không, liền không có loại này chỗ tốt. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, cũng nhanh. Lâm Nhất Trần biết rõ hệ thống nếu mở ra giai đoạn thứ hai, tất nhiên sẽ không chỉ có một Cơ Hạo Tuyết. Xem ra, về sau cá mặn thời gian phải biến thiếu. Lâm Nhất Trần thân cái vương người, lại nằm trở về ghế dựa. Thừa dịp hiện tại nhàn rỗi, hắn không chút do dự lựa chọn cá mặn. Chương 12, Lâm Gia Thiên Tài cùng Lao Gia Gia. Đông vực Nam Bộ, một tòa nguy nga cổ thành sừng sững. Kỳ danh là Thanh Minh. Bên trong thành cùng sở hữu ba đại gia tộc, chia ra làm Lâm, Vương, Lôi Tam Gia. Vốn là Vương gia tối cường, Lôi gia thứ hai, mà Lâm gia yếu nhất. Nhưng mấy năm nay, Lâm gia ra khỏi một cái tài ngút trời, thời gian ngắn ngủi tiến giai báo đăng cảnh, lực áp Vương, Lôi nhị gia, đem Lâm gia bài danh thăng làm Thanh Minh thành đệ nhất đại gia tộc. Mà nghe đồn, vị này Lâm gia thiên tài, đã từng là một cái tuổi mục. Nhưng một ngày nào đó, lại đột nhiên thức tỉnh rồi vô thượng thiên phú, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, chỉ tốn thời gian mấy năm, không chỉ có vượt qua Thanh Minh thành sở hữu thế hệ trẻ. Thậm chí, ngay cả trung niên một đời, lần trước thay mặt, đều bị hắn vượt lên trước. Nghiễm nhiên đã trở thành Thanh Minh thành đệ nhất cường giả. Lúc này, Lâm gia bên trong, một gian tinh xảo không mất điển nhã bên trong gian phòng. Một cái thanh tú thiếu niên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, lại tựa như ở tu hành. Mà ở sau lưng của hắn, mơ hồ có thể thấy được một mảnh biển lửa hiện lên, trên đó có một gốc cây xích sắc liên hoa chập chờn, mọc ra ba lá, ngụ ý thiên địa nhân ba đạo, huyền diệu vô tận. Mỗi một khắc, thanh tú thiếu niên cả người run lên, khí tức quanh người đột ngột tăng vọt. Mà sau lưng hắn biển lửa cùng xích sắc liên hoa, cũng lần thứ hai rõ ràng một phần. Hô! Tăng vọt khí tức bình tĩnh, thanh tú thiếu niên chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm nóng rực khí độ, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, bao đan tam trọng thiên, đạt thành. Bất quá chính là bao đan tam trọng thiên, để ngươi cao hứng đến như vậy. Đồng nhiên, một giọng giản mua vang lên, bất quá cũng không phải là ở bên ngoài, mà là tại thanh tú thiếu niên não hải bên trong. Thanh tú thiếu niên cũng không kinh ngạc, hiển nhiên sớm thành thói quen. Hắn bất đắc dĩ cười, ta cũng không phải là sư tôn loại người như ngươi đại cao thủ, chúng ta Thanh Minh thành mạnh nhất, cũng chính là bao đan cảnh tu sĩ. Cho nên nói, cái này Thanh Minh thành thật sự là quá nhỏ, tối cường đều là bao đan cảnh, bổ tọa năm đó ngồi xuống đồng tử đều không ngừng cảnh giới này. Thanh âm giàn mua quanh quẩn, mang theo chẳng đáng. Thanh tú thiếu niên cười khổ một tiếng, không nói thêm gì. Thiếu niên này, chính là Lâm gia đệ nhất thiên tài, Thanh Minh thành đệ nhất cường giả, Lâm Tử Cản. Hắn vì gia chủ chi tử, nhưng vừa sanh ra đã bị kiểm tra đo lường vì phế thể, không thể tu hành. Tuy là hắn là gia chủ chi tử, coi như không thể tu hành, đời này cũng áo cơm không lo. Nhưng Lâm Tử Càn cũng không phải là như vậy một cái tình nguyện tiếp thu hiện trạng người, hắn vẫn đều liều mạng nỗ lực, nhu cầu cải biến tự thân. Nhưng thực tế thì tàn khốc, có ít thứ, không phải chỉ dựa vào nỗ lực liền có thể làm được. Lâm Tử Càn tân khổ tu đi 10 năm, lại hầu như không hề tiến thêm, còn không bằng gia tộc một cái tu hành mấy ngày đứa bé. Điều này làm cho hắn thâm thụ đả kích, gần như tuyệt vọng. Đúng lúc này, hắn từng tại thị trường đồ cổ đảo được trong ngọc bội, dĩ nhiên bay ra khỏi một luồng khói xanh, hóa thành một cái lão nhân tóc trắng. Lão nhân tóc trắng nhìn chúng Lâm Tử Càn tâm tính, cũng nói cho đối phương biết, hắn cũng không phải là phế thể, mà là thiên phú bị áp chế, cho nên mới không thể tu hành. Vì vậy, lão nhân tóc trắng liền trở thành Lâm Tử Càn sư tôn, giáo dục bên ngoài tu hành, giải phóng bên ngoài thiên phú. Người sau tu vi, cứ như vậy nhất phi trùng thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hồi tưởng đã qua, Lâm Tử Càn rất có cảm khái ý, còn tốt hắn không hề từ bỏ, nhiều năm nỗ lực, cuối cùng là có hồi báo. Lúc này, đông nhiên bên ngoài đi tới một vị gia tộc đệ tử, hắn nhìn Lâm Tử Càn, ánh mắt lộ ra nồng nặc sùng bái màu sắc. Thiếu Đông gia, gia chủ gọi ngươi đi vào gia tộc từ đường. Ừm. Phụ thân gọi ta, có chuyện gì không? Lâm Tử Càn hơi nghi hoặc một chút. Không rõ ràng, bất quá hình như là cùng đời đời tương truyền gia truyền bảo vật có quan hệ. Gia tộc đệ tử nói rằng, đời đời tương truyền gia truyền bảo vật. Lâm Tử Càn có chút không nói, hắn có lão nhân tóc trắng cái này đã từng cường giả giáo dục, kiến thức cùng nội tình đều không phải là trước đây có thể sánh bằng. Lâm gia như vậy tiểu gia tộc, có thể có cái gì dáng dấp giống như gia truyền bảo vật. Bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, nói, ừm, ta biết rồi, ta lập tức đi tới. Được rồi, Thiếu Đông gia. Gia tộc đệ tử cung kính cúi đầu, lập tức rút đi. Đây chính là thực lực cường đại mang tới chỗ tốt ta. Lâm Tử Càn trong lòng cảm thán, nếu là lúc trước, mặc dù mọi người sẽ không chào phúng hắn, nhưng cũng sẽ không như vậy sùng bái và cung kính. Tu vi của ngươi đã tới bình cảnh, lại ở lại nho nhỏ này Thanh Minh Thành đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tuy là thân ngươi cụ tiên thiên ly hỏa linh thể, nhưng nếu không trải qua máu và lửa lịch lãm, cũng rất khó lớn lên. Lúc này, ông già tóc trắng thanh âm lần thứ hai vang lên. Tốt, các loại, chờ, bắt ta đến cái này cái gì ra truyền bảo vật, ta tiểu ra đi lịch lãm. Lâm Tử Càn gật đầu, dù sao, báo đan cảnh sớm đã không phải của hắn truy cầu. Một lát sau, Lâm Tử Càn đi tới Lâm gia từ đường. Chỉ thấy nơi đây để từng cái linh vị, mặt trên đều viết tên, chính là Lâm gia từng đời một gia chủ. Mà ở phía trên nhất một loạt, chỉ có một linh vị để. Mặt trên rõ ràng viết, Lâm gia đời thứ nhất gia chủ, Lâm Nhất Trần. Những cảnh tượng này Lâm Tử Càn sớm đã xem qua vô số lần, cũng không có gì xúc động, hắn đi tới một cái thân hình cao lớn người đàn ông trung niên trước mặt, hô, cha. Người đàn ông trung niên chính là Lâm gia thế hệ này gia chủ, Lâm Thiên Khôn. Hắn nhìn trước mắt con trai duy nhất, không gì sánh được vui mừng gật đầu, ngươi bây giờ đã trở thành Thanh Minh Thành đệ nhất cường giả, sớm đã vượt qua vi phụ, nói không chừng, chúng ta Lâm gia trở lại huy hoàng phải nhờ vào ngươi. Chúng ta Lâm gia, đã từng cũng là nhất phương đại gia tộc, trong tộc nhân tài đông đúc, cường giả tần suất. Cha, ngươi lại nữa rồi, ngươi đây đều nói bao nhiêu lần. Lâm Tử Càn liếc mắt, hắn từ nhỏ đến lớn, nghe được những lời này đều đã không biết bao nhiêu lần. Cái gì siêu cấp gia tộc, thiên tài gì như mưa, khi còn bé hắn còn có thể thư. Hiện tại, cái này không vô nghĩa sao? Không quan tâm có tin hay không, cái này đều là từng đời một lưu truyền xuống, ngươi về sau muốn tiếp nhận chức vụ chức gia chủ, những thứ này ngươi đều muốn biết, cũng bao quát cái này ra truyền bảo vật. Lâm Thiên Khôn trừng mắt một cái Lâm Tử Càn, lập tức đi tới linh vị trước, đầu tiên là rất cung kính quỳ lạy sau đó, liền từ dưới hương án hộp cơ quan tử bên trong lấy ra một cái xưa cũ hộp. Đây chính là gia tộc đời đời tương truyền gia truyền bảo vật, nghe nói là đời thứ nhất lão tổ lưu lại, ngày hôm nay liền giao cho ngươi. Bên trong đựng cái gì? Lâm Tử Càn hiếu kỳ nói. Chính ngươi mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Tử Càn lập tức đem từ từ mở ra, chỉ thấy bên trong đặt lấy một viên đầy dấu vết loang lổ lệnh bài, trên đó viết hai chữ. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ thần dị chỗ. Lâm Tử Càn vẻ mặt thất vọng, một bộ liền cái này dáng vẻ. Quả nhiên, ta không thể ôm quá lớn kỳ vọng, Lâm gia như vậy tiểu gia tộc, có thể ra thứ tốt gì? Lâm Tử Càn trong lòng bất đắc dĩ nói. Nhưng mà, lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên truyền ra lão nhân tóc trắng chấn động thanh âm. Cái này trên lệnh bài khí tức. Chương 13, đời thứ nhất lão tổ khả năng còn sống. Phần 2. Lâm Tử Càn đang ở trong lòng Lâm gia cái gọi là đời đời tương truyền gia truyền bảo vật nhổ nước bọt thời điểm, chợt nghe trong đầu nhà mình sư tôn khiếp sợ thanh âm. Hắn không khỏi nghi ngờ nói, sư tôn, làm sao vậy, tấm lệnh bài này có cái gì huyền cơ sao? Đây không phải là bình thường một khối bài tử sao? Bài tử bản thân là không coi vào đâu, nhưng trên người bám vào khí tức, lại không phải tầm thường, gia tộc ngươi vị này đời thứ nhất lão tổ, không thua thời kỳ toàn thịnh ta. Ông già tóc trắng thanh âm một lúc lâu mới chậm rãi vang lên, mang theo một loại chấn động. Cái gì? Nghe được nhà mình sư phụ nói, nguyên bản bất dĩ vi nhiên Lâm Tử Cản trên mặt lộ ra cực kỳ rung động biểu tình. Nhà mình sư tôn cảnh giới gì, tuy là bây giờ chỉ còn linh hồn, nhưng đã từng nhưng là một vị khung thiên cảnh nhân vật cường hành. Nhất niệm có thể lấp biển, nhất niệm có thể băng thiên cường giả trí cao. Bực này tầng thứ, vẫn là Lâm Tử Cản trong lòng không gì sánh được hướng tới, là hắn suốt đời truy cầu. Nhưng bây giờ, nhà mình sư tôn tự nói với mình, Lâm gia đời thứ nhất lão tổ, dĩ nhiên là không thua sư phụ nhân vật khủng bố. Mà chính mình, dĩ nhiên là khung thiên cảnh cường giả hậu đại. Loại cảm giác này, tựu giống với một thường dân một lần tình cờ biết mình tổ tiên dĩ nhiên ra khỏi hoàng đế. Khiếp sợ rối tinh rối mù. Nói cách khác, cha mình nói đều là đúng, chúng ta Lâm gia, trong quá khứ, đích thật là nhất phương siêu cấp đại tộc. Dù sao có khung thiên cảnh cường giả tọa chấn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết ngay lúc đó Lâm gia mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Lâm Tử Càn đè xuống trong lòng cực độ chấn động, hắn nhìn về Lâm Thiên Khôn, hỏi cha, đời thứ nhất lão tổ còn để lại cái gì đồ vật, hoặc là ngôn ngữ sao? Lâm Thiên Khôn mặc dù không biết nhi tử vì sao hỏi như vậy, bất quá hắn lắc đầu nói, không có, đều đi qua một vạn năm, hắn lao nhân gia đã sớm về cõi tiên rồi, cho dù có, phỏng chừng cũng sớm quên lãng. Lâm Tử Càn cũng không cho là như vậy, một vạn năm, đối với bình thường tu sĩ mà nói, đích thật là không cách nào tưởng tượng dài rằng rằng. Nhưng đối với khung thiên cảnh tồn tại mà nói, lại không phải như vậy, nói cách khác, vị này đời thứ nhất lão tổ, rất có thể còn sống. Cha, ngươi lại nhớ lại cho tốt. Đúng rồi, có vẻ như đời thứ nhất lão tổ truyền ngôi cho đời thứ hai lão tổ lúc từng nói, tương lai hắn biết ẩn cư ở Đại Hoang, nếu có sự tình, có thể đi nơi nào tìm hắn, cũng không biết có phải hay không là thực sự, quá xa xưa. Lâm Thiên Khôn tỉ mỉ hồi ức từng ở gia tộc bí điển trông được qua tin tức. Đại Hoang sao? Lâm Tử Càn nhớ kỹ tên này. Lúc này, trong đầu của hắn, ông già tóc trắng thanh âm vang lên, trong Đại Hoang hung thú đa dạng, chính thích hợp ngươi lịch lãm, phải đi nhìn một cái, nhìn vị này đời thứ nhất lão tổ còn ở đó hay không. Được. Lâm Tử Càn âm thầm gật đầu. Hy vọng đời thứ nhất lão tổ vẫn còn ở a, nhất tôn chân chính còn sống, ở vào tuyệt đối tột cùng khung thiên cảnh cường giả, hắn còn chưa từng thấy đâu. Cùng lúc đó, Đại Hoang ở chỗ sâu trong. Lâm Nhất Trần cũng không biết mình cái thứ hai hậu nhân gần tới nơi này tìm hắn, hắn lúc này đang nhìn từ nơi không xa đi tới Cơ Hạo Tuyết, mở miệng nói. Kế tiếp, ngươi định làm gì? Hạo Tuyết muốn trước tăng cao tu vi, chỉ có ta cường đại rồi, mới có thể làm cho Huyền Thiên Tông trở nên cường đại. Cơ Hạo Tuyết đáp. Ừm, theo ta nghĩ giống nhau, bây giờ Huyền Thiên Tông, cần không phải là nhân số, mà là một cái cường giả trấn giữ, hay cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày đến Niết Bàn cảnh. Lâm Nhất Trần gật đầu nói. Lúc này, Cơ Hạo Tuyết trên bả vai Kim Hầu nhảy xuống tới, quỳ lạy ở Lâm Nhất Trần trước mặt, khỉ nhỏ không thể hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ, xin chủ nhân trách phạt. Lâm Nhất Trần ánh mắt rơi vào Kim Hầu trên người, mở miệng nói, bây giờ biết ta lúc đầu để cho ngươi nỗ lực tu hành ý nghĩa à, thế giới rất lớn, khung thiên cảnh xa xa làm không được vô địch với đương đại. Khỉ nhỏ minh bạch rồi, khỉ nhỏ thỉnh cầu tiến nhập yêu cảnh trung tu hành, cầu chủ nhân đáp ứng. Kim Hầu nói rằng, ồ, ngươi chắc chắn chứ? Lâm Nhất Trần ngữ khí có chút kinh ngạc. Xác định. Kim Hầu chăm chú gật đầu, thần sắc vô cùng kiên định. Tốt, vậy đưa ngươi vào đi. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng phất tay, lập tức trên bầu trời xuất hiện một cao chừng một người vòng xoáy. Cơ Hạo Tuyết xuyên thấu qua vòng xoáy mơ hồ có thể chứng kiến bên trong là một mảnh tàn phá thế giới, như có vô số hung thú đang chém giết lẫn nhau, vô biên vô ngần sát phạt huyết tinh ý tản mát đi ra, để cho nàng cả người run rẩy. Kim Hầu hít sâu một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt, nó hóa thành một lao tia chớp màu vàng, xông vào vòng xoáy bên trong, biến mất. Lao tổ, cái này yêu cảnh là Cơ Hạo Tuyết mặt cười trắng bệch nói. Đây là ta thời trẻ ngẫu nhiên lấy được một cái bí cảnh, bên trong có vô số thú hồn tồn tại, đều là đã từng vẫn là hung thú chấp niệm biến thành. Nếu như hung thú sống đánh bại cũng luyện hóa những thứ này thú hồn, thực lực là có thể nhanh chóng đề thăng. Lâm Nhất Trần giải thích vài câu. Cơ Hạo Tuyết hiểu rõ, đồng thời nàng cũng líu lưỡi, đây quả thực là nuôi cổ thức tu hành a. Kỳ thực. Cái này yêu cảnh cũng không phải là Lâm Nhất Trần ngẫu nhiên đoạt được, cũng là hắn năm đó hoàn thành nhiệm vụ lấy được thưởng cho một trong. đây cũng là dưới trướng hắn nhiều như vậy khung thiên cấp hung thú nguyên nhân, đều là đi qua cái này yêu cảnh bồi dưỡng ra được. Huyền Thiên Tông nguy cơ giải trừ, ngươi liền ở chỗ này của ta tu hành a. Lâm Nhất Trần nhìn Cơ Hạo Tuyết nói. Người sao ước gì như vậy, tự nhiên điên cuồng gật đầu. Đúng lúc này. Vâng. Một cỗ khí tức bàng bạc từ nơi không xa cung điện bên trong phóng lên cao, thẳng vào Thanh Minh, trong nháy mắt vỡ nát phương viên bên trong mây mù, mang đến giàn giụa uy áp. Hơi thở này, là khung thiên cảnh tồn tại. Cơ Hạo Tuyết hô hấp cứng lại, nhịn không được kinh hô. Xem ra là đột phá, rất mau. Lâm Nhất Trần nhìn lướt qua, nói thầm. Đáng tiếc không phải của hắn hậu nhân, nếu không, hắn cũng có thể từ đó được lợi. Không bao lâu, khí thế mênh mông thu liễm, một đạo đồ sộ thon dài thân ảnh từ cung điện trung đi ra, chính là sau khi đột phá Dư Tuyệt Vân. Tiến vào khung thiên cảnh phía sau, nguyên bản sắp sửa mục nát một hắn, lúc này khí chất sớm đã đại biến. Không chỉ có tái nhợt tóc biến thành hắc sắc, liền dung mạo cũng phát sinh biến hóa, nghiễm nhiên từ một ông già, biến thành người đàn ông trung niên. Lúc này, trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng, một buổi sáng vào khung thiên, từ đây tiên phàm hai cách. Nghĩ đến đây, Dư Tuyệt Vân cấp tốc đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, tại chỗ quỳ một chân trên đất, gặp qua chủ thượng. Không có Lâm Nhất Trần, liền không có hiện tại hắn, huống hắn đã phát thệ, vì Lâm Nhất Trần làm việc 5.000 năm. Ừm, không sai, một buổi sáng đột phá, thì đạt đến khung thiên cảnh tam trọng thiên, người những năm này tích lũy tạo nên tác dụng. Lâm Nhất Trần gật đầu, cái này Dư Tuyệt Vân thiên tư ngang dọc, nếu không là bị đạo thương, sớm đã đột phá. Bây giờ đạo thương khỏi hẳn, cộng thêm bất hủ thánh dược, cùng với bản thân hắn tích lũy, vừa đột phá liền khen ba cái tiểu cảnh giới. Cái này, ta lại thêm một người tay chân, Mỹ Tư Tư. Lâm Nhất Trần thầm nghĩ trong lòng. Chương 14, vị thứ hai hậu nhân. Thiên Nguyên Vực, Nam Hoang. Đại Ly Vương Triều. Một tòa trắng lệ, hết sức xa hoa to lớn cung điện bên trong. Lúc trước người xuyên quan phủ hai vị Đại Ly Vương Triều cường giả lúc này quỳ rạp dưới đất, ở tại bọn hắn phía trên, một thân ảnh cao to ngồi ngay ngắn ở kim sắc trên long ỷ. Người khoác cửu long thần bào, đầu đội long quan phía dưới, là một đôi ẩn chứa vô tận thâm thúy uy áp ánh mắt. Chính là Đại Ly Vương Triều đường kim người chấp trưởng, Đại Ly Thần Đế, cũng là Đại Ly Vương Triều duy nhất một cái động thiên cảnh đại năng. Mà tại bên cạnh người, thì đứng thẳng cả người phi đạo bảo trung nhân nhân, ngũ quan anh tuấn, trên dưới quanh người tràn ngập khí tức thần bí, mơ hồ, tựa như sương mù dày đặc mở dạng. Bên ngoài là Đại Ly Vương Triều quốc sư, Ly Thiên Thượng Nhân. Lúc này, Ly Thiên Thượng Nhân nghe xong điện hạ hai vị Đại Ly cường giả hội báo, thần sắc biến hóa, ở đông vực vậy chờ hẻo lánh nơi, lại có động thiên cảnh đại năng tồn tại. Các ngươi xác định không nhìn lầm. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Đông vực luôn luôn ở Thiên Nguyên vực đội sổ, liền khung thiên cảnh tồn tại cũng không có, bây giờ lại toát ra một cái động thiên cảnh đại năng. Bẩm bệ hạ cùng quốc sư, đây chính là cảnh tượng lúc đó, mời xem qua. Lớn tuổi một chút Đại Ly cường giả từ trong lòng ngực lấy ra một viên ngọc thạch, còn đây là ảnh lưu niệm thạch, có thể mang chuyện phát sinh qua ghi chép xuống, quảng vì truyền bá. Theo hắn kích hoạt ảnh lưu niệm thạch, chỉ thấy một vệt quang mang từ đó bắn nhanh mà ra. Với giữa không trung bên trong tạo thành một cái màn sáng to lớn. Màn sáng bên trong, chính là Lâm Nhất Trần tại phía xa ngoài vạn vạn lý, lấy một ngón tay điểm chết tả tu nguyên ma tình cảnh. Thấy như vậy một màn, Đại Ly quốc sư lộ ra kinh động màu sắc, thần linh pháp tướng, quả nhiên là động thiên cảnh đại năng. Liên vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, uy nghiêm vô song Đại Ly thần đế, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, hắn trầm giọng nói. Người này thực lực không kém ta. Đông vực không hổ là đã từng đệ nhất khu vực, bây giờ mặc dù xa xút, cũng không thể nhỏ dò xét. Đại Ly quốc sư nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Xem ra sau này, chúng ta phải nhiều đem lực chú ý đặt ở đông vực. Ừm. Đại Ly thần đế gật đầu, quyết định tìm một thời gian đi bái phỏng một cái vị này động thiên cảnh đại năng. Nếu là có thể thành công kết giao, đối với hắn Đại Ly vương triều mà nói, tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Thiên Nguyên vực động thiên cảnh đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay, một tôn thần bí mật động thiên cảnh đại năng, đủ để cải biến hiện hữu thế cục. Lúc này, đại hoang bên ngoài, đi tới một đạo thân ảnh, người mang trường đao, phong trần mệt mỏi. Đại hoang, cuối cùng đã tới. Kèm theo một đạo thì thào tiếng, thân ảnh kia lộ ra một khuôn mặt thanh tú, chính là Lâm Tử Càn. Nơi đây hung thú đa dạng, các loại thiên tài địa bảo khẳng định cũng có, người tiên thiên ly hỏa linh thể còn chưa hoàn toàn giác tỉnh, cần hỏa thuộc tính thiên địa linh vật mới có thể triệt để kích hoạt. Lúc này, trong đầu của hắn thanh âm giản mua vang lên. Ừm, ta biết được, ta lịch lãm đường, liền bắt đầu từ nơi này a. Lâm Tử Càn đầy ngập chờ mong. Lập tức, hắn cúi đầu nhìn về phía lệnh bài trong tay của chính mình, nói nhỏ, cũng không biết đời thứ nhất lao tổ có ở nhà hay không đại hoang. Chắc là mất, mới vừa ta dùng thần thức đảo qua toàn bộ đại hoang, vẫn chưa cảm ứng được bất luận cái gì khung thiên cảnh tồn tại khí tức, ta phỏng chừng hắn hoặc là bỏ mình, hoặc là chính là rời khỏi nơi này. Thanh âm giản mùa truyền đến. Thật sao? Lâm Tử Càn có chút thất vọng, bất quá hắn khôi phục rất nhanh tâm tình. Dù sao, hắn tới đây chủ yếu vẫn là vì lịch lãm. Tìm vị kia đời thứ nhất lao tổ, chỉ là tiện thể mà thôi. Nghĩ tới đây, lập tức Lâm Tử Càn rút ra sau lưng trường đao, lấy tình trạng giới bị tiến nhập đại hoang bên trong, bắt đầu rồi lịch lãm. Nhưng mà, hắn cùng trong đầu của hắn lao nhân tóc trắng cũng không biết. Ở đại hoang ở chỗ sâu trong, một đôi rực rỡ thâm thúy mâu quang, đang nhìn chăm chú bọn họ. Ta vị thứ hai hậu nhân rốt cuộc đã tới sao, có ý tứ, còn là một kèm theo lão gia gia, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Đại hoang ở chỗ sâu trong, Lâm Nhất Trần chậm rãi đứng dậy, hai tròng mắt nhìn ở trong đại hoang thận trọng Lâm Tử Càn, có chút cảm thấy hứng thú nói. Đáng tiếc, cái này lão gia gia hơi yếu, phỏng chừng khi còn sống cũng liền khung thiên cảnh tứ ngũ trọng thực lực. Mới vừa đối phương thần thức đảo qua đại hoang lúc, Lâm Nhất Trần liền phát hiện. Bất quá người trước thực lực quá yếu, căn bản không phát hiện được Lâm Nhất Trần. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, hệ thống thanh âm cũng lần thứ hai vang lên. Keng. Kiểm tra đo lường đến hậu nhân Lâm Tử Càn xuất hiện. Giáo dục Lâm Tử Càn tu hành, tu vi mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, túc chủ thực lực cũng theo đó đề thăng. Đã đến rồi sao? Lâm Nhất Trần nghe được hệ thống thanh âm, nhẹ nhàng thân cái vươn người. Lao tổ, cái gì tới? Bên cạnh, đang ở thu thập nguyên liệu nấu ăn Cơ Hạo Tuyết tò mò hỏi. Hắn hiện tại đã bị khiếp sợ chết lặng, cho nên đối diện với mấy cái này làm nguyên liệu nấu ăn vô thượng thần vật, đã có vẻ rất bình tĩnh. Đang đánh hạ thủ Dư Tuyệt Vân, mở miệng nói, chủ nhân là chỉ mới vừa đảo qua đại hoang cái kia một luồng thần thức sao? A, mới vừa có thần thức đảo qua đại hoang sao? Cơ Hạo Tuyết vẻ mặt mờ mịt. Tiểu chủ nhân ngươi cảnh giới không đủ, mới vừa cái kia một luồng thần thức chủ nhân cảnh giới rất cao, ngươi không phát hiện được rất bình thường. Dư Tuyệt Vân nói rằng, có phải thế không? Lâm Nhất Trần giải thích một câu, lập tức vỗ tay phát ra tiếng, Vân Tước ở đâu, đem cái kia trong đại hoàng thiếu niên mang tới. Chủ nhân, Vân Tước bê quan, không bằng để ta làm thay a. Lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe đột nhiên vang lên, tựa như vạn vui cùng là tấu, thiên lại chi âm. Dẫn tới Cơ Hạo Tuyết cùng Dư Tuyệt Vân vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy trên trời cao, một đầu thần điểu áp đảo này, mọc kim hoàng linh vũ, ở ánh mặt trời phản xạ phía dưới, rực rỡ lóa mắt, giống như đại nhật trích lạc. Một cỗ như có như không uy áp từ trên người thả ra ngoài, che đậy thập phương. Dư Tuyệt Vân đồng tử trong nháy mắt co rút nhanh, đây là, trong truyền thuyết thần thú, kim sĩ đại bằng điểu, hơn nữa, còn đạt tới khung thiên cảnh. Cái gì? Kim sĩ đại bằng điểu. Cơ Hạo Tuyết nghe nói như thế, cũng đều hung hăng lại càng hoảng sợ. Kim sĩ đại bằng điểu, siêu cấp thần thú một trong, sở hữu thế gian đệ nhất cực tốc, huyết mạch mạnh, thậm chí có thể cùng chân long tranh phong. Bực này tồn tại trong truyền thuyết. Dĩ nhiên thật tồn tại hậu thế. Mà ở hai người bọn họ khiếp sợ thời điểm, chỉ thấy cái kia kim sĩ đại bằng điểu phi lạc đám mây, đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, cung kính hành lễ. Gặp qua chủ nhân, kim bằng không có nhục sứ mệnh, thành công tiến vào khung thiên cảnh. Không sai, xem ra ngươi ở đây yêu cảnh trung thu hoạch không cạn. Lâm Nhất Trần gật đầu, có chút thỏa mãn. Cái này kim sĩ đại bằng điểu chính là hắn năm đó thuận tay cứu, lúc đó nó mới vừa sinh ra, gầy yếu không gì sánh được. Lâm Nhất Trần nhìn chúng bên ngoài huyết mạch thiên phú, liền đem bên ngoài thu nhập dưới trướng. Bồi dưỡng đến nay, cũng rốt cục tiến vào khung thiên cảnh. Mà kim sĩ đại bằng điểu thân là siêu cấp thần thú, một ngày tiến vào khung thiên cảnh, thực lực đem viễn siêu cùng giai. Thậm chí còn, tung hành cùng giai, chính là vô địch. Chương 15, lão gia gia đều bị giật mình. Nếu như thế, liền từ ngươi đem thiếu niên kia nhận lấy a. Lâm Nhất Trần nói rằng, tuân mệnh. Kim sĩ đại bằng điểu nhẹ nhàng vỗ cánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó xông lên vân tiêu, biến mất. Lao tổ, ngươi, dưới quyền ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu khung thiên cảnh tồn tại hả? Một bên Cơ Hạo Tuyết rốt cục không nhịn được nói. Nàng vốn cho là chỉ có màu đen kia chim nhỏ, đại thanh như cùng vân tước, hơn nữa Dư Tuyệt Vân. Nhưng không nghĩ tới, đây cũng văng ra một cái, hơn nữa còn là truyền thuyết siêu cấp thần thú, kim sĩ đại bằng điểu. Đây là bí mật, ngươi về sau biết được. Lâm Nhất Trần cười thần bí, không trả lời thẳng. Dư Tuyệt Vân thì âm thầm cảm khái, chính mình cùng đúng người. Cùng lúc đó, đại hoang ngoại vi, Lâm Tử Càn đang ở trong đầu ông già tóc trắng dưới sự chỉ đạo, thành công kích sát một đầu báo đan cảnh cửu trọng thiên hung thú. Hô, cái này đại hoang bên trong hung thú so với phía ngoài muốn càng mạnh a. Lâm Tử Càn thu thập còn sót lại vết tích phía sau, ngồi xếp bằng ở dưới một cây đại thụ, có chút thở hổn hển nói. Hắn là tiên thiên ly hỏa linh thể, mặc dù chưa có hoàn toàn giác tỉnh, chiến lực cũng cường đại dị thường. Có thể vượt cấp mà chiến. hầu như ở bao đan cảnh vô địch, chính là ngưng thần cảnh cũng có thể qua hai chiêu. Không nghĩ tới hôm nay đối phó một đầu bao đan cảnh hung thú, suýt nữa lực kiệt. Nơi đây bởi vì đại hoang linh khí chất lượng so với ngoại giới mạnh hơn nhiều, những thứ này trong đại hoang linh thú bị thời gian dài nhuộm dần, lâu ngày, trở nên cực kỳ cường đại. Thanh âm giản mua vang lên. Lâm Tử Càn hơi nghi hoặc một chút, cái này đại hoang hoàn cảnh ác liệt như vậy, linh khí chất lượng làm sao cao như vậy? Không rõ ràng, hình như là từ ở chỗ sâu trong truyền tới, đáng tiếc ta thần thức cũng không có dò xét ra cái gì. Lão nhân tóc trắng lúc này cũng dần dần nhận thấy được, cái này đại hoang, dường như không có hắn tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Bất kể, tiếp tục lịch lãm A. Lâm Tử Càn nghỉ ngơi khoảng khắc, dự định tiếp tục lịch lãm. Mà lúc này, hắn chợt thấy bên cạnh trên cây to, đứng một con chim nhỏ, dĩ nhiên là kim sắc lông vũ, dạng ngời rực rỡ, lập tức liền hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Lâm Tử Càn nhịn không được muốn lên trước, đi đùa một cái con này khả ái kim sắc chim nhỏ. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị cất bước, trong đầu liền truyền đến lão nhân tóc trắng có chút rung động thanh âm, đừng, đừng qua đấy. Lâm Tử Càn có chút ngoài ý muốn, làm sao vậy, sư tôn? Đó là, khung thiên cảnh, đại yêu. Cái gì? Lâm Tử Càn thất kinh, trước mắt con này khả ái kim sắc chim nhỏ là khung thiên cảnh đại yêu. Điều này thật sự là làm cho hắn cảm thấy cực độ khiếp sợ và đột ngột. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Tử Càn phục hồi tinh thần lại, lập tức hướng phía màu vàng kia chim nhỏ hành lễ. Tuy là hung thú trí lực rất thấp, nhưng khung thiên cảnh đại yêu sớm đã bỏ đi phàm tục, trí sâu như biển, không thể đo lường. Đồng thời Lâm Tử Càn trong lòng khẩn trương không được, nếu như vị này khung thiên cảnh đại yêu ra tay với hắn, chỉ sợ hắn liền chạy tư cách cũng không có. Coi như là có lão nhân tóc trắng ở cũng không làm nên chuyện gì. Thiếu niên, chủ nhân nhà ta cho mời. Ai ngờ, vị này khung thiên cảnh đại yêu không chỉ không có xuất thủ, ngược lại còn ngựa khí hiền lành. Chủ nhân. Lâm Tử Càn cùng trong đầu của hắn lão nhân tóc trắng đều cảm thấy bất khả tư nghị, khung thiên cảnh đại yêu, lại có chủ nhân. Bực này đại yêu, trời sinh tính cao ngạo, bệ nghệ chúng sinh, mắt cao hơn đầu, lại có chủ nhân. Nói cách khác, có thể thu phục bực này đại yêu, như vậy chủ nhân nên mạnh bao nhiêu. Kim sắc chim nhỏ không có cho Lâm Tử Càn thời gian suy tính, chỉ thấy nó nhẹ nhàng đập cánh. Nhất thời, trong thiên địa cuồng phong sậu khởi, phô thiên cái địa, trong nháy mắt đem Lâm Tử Càn bao phủ. Chờ người sau lúc lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đi tới một chỗ hoàn toàn địa phương xa lạ. Cái địa phương này linh khí chất lượng, tê. Lâm Tử Càn còn không có làm sao chú ý, trong đầu liền truyền ra lão nhân tóc trắng khiếp sợ thanh âm. Một lát sau, hắn mới dần dần cảm nhận được, chỉ thấy không khí bên trong nồng độ linh khí cùng chất lượng quả thực đạt được mức độ khó tin. Thậm chí, hắn chỉ là nhẹ nhàng hít thở một cái, liền có thể cảm nhận được nguyên bản tiêu hao hơn phân nửa nguyên lực trong cơ thể, trong khoảnh khắc khôi phục. Điều này làm cho Lâm Tử Càn trợn to hai mắt, nơi đây chẳng lẽ là người trong truyền thuyết gian tiên địa sao? Đúng lúc này, một đạo rõ ràng cùng thanh âm truyền vào tai của hắn mở. Ngươi đã đến rồi, ta hậu nhân. Nghe được thanh âm, Lâm Tử Càn vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuấn đẹp tới cực điểm thanh niên đứng ở cách đó không xa, đang lặng lặng nhìn hắn. Nhìn như bình thản, nhưng đôi mắt kia, tựa như cửu thiên ngân hà một dạng thâm thúy rực rỡ, thâm bất khả trắc, nhìn đến làm người ta trầm luân. Ngươi là, đời thứ nhất lao tổ. Lâm Tử Càn ngây ngốc một lúc lâu, mới, chỉ có, mạnh đến lấy lại tinh thần, vẻ mặt cả kinh nói. Hắn chứng kiến gương mặt đó, cũng không khỏi nhớ lại gia tộc trong sổ tay mặt, khúc dạo đầu vẻ ảnh hình người. Lúc đầu hắn không biết là người nào, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Lâm Nhất Trần, trong nháy mắt liền hiểu. Người nọ giống như, chính là đời thứ nhất lao tổ. Ừm, là ta. Lâm Nhất Trần gật đầu. Hắn tâm niệm vừa động, Lâm Tử Càn bên hông lệnh bài lập tức bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Hai, là cái kia Lâm gia sao? Lâm Nhất Trần chứng kiến lệnh bài, liền không khỏi nhớ lại năm đó chuyện cũ. Lâm gia, là hắn lúc đó thu dưỡng một cái nghĩa tử, sau đó sáng lập. Hắn là thứ nhất đời gia chủ, sau lại hoàn thành nhiệm vụ sau đó, hắn liền đem Lâm gia gia chủ vị chuyển cho nghĩa tử của mình, đồng thời để lại tấm lệnh bài này. Đã qua hơn một vạn năm, Lâm gia, bây giờ như thế nào? Lâm Nhất Trần có chút cảm khái, nhìn về Lâm Nhất Trần. Bẩm lão tổ, Lâm gia bây giờ tuy là xa xa không so được ngài lúc tại thế huy hoàng, nhưng bây giờ cũng coi như phát triển không ngừng, gia tộc thế hệ này, ra khỏi không ít tinh anh. Lâm Tử Càn cung kính hồi đáp. Tận mắt thấy vị này đệ nhất lão tổ, nội tâm của hắn là vô cùng kích động. Đây chính là nhất tôn còn sống truyền kỳ. Ừm, ta thấy ngươi liền hiểu, ngươi tên là gì? Tiểu tử tên gọi là Lâm Tử Càn. Không sai, còn tuổi nhỏ, liền đạt tới bao đan cảnh tam trọng thiên, xem ra, ngươi không chỉ là thiên phú xuất chúng, phía sau tất nhiên cũng có nhất tôn cao nhân tương trợ, ta nói đúng không, vị này Lao tiên sinh. Lâm Nhất Trần thanh âm truyền đến, phiêu miểu tình âm, trong nháy mắt chuyển tới Lâm Tử Cản náo hải bên trong. Nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng rơi vào Lâm Tử Cản trong đầu vị kia lão nhân tóc trắng trong thai, liền giống như thiên thần sắc lệnh, huy hoàng thần uy, khủng bố vô biên. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Lâm Tử Cản bên cạnh thân, một cái bóng mờ chậm rãi ngưng tụ mà ra, hóa thành một vị lão nhân tóc trắng. Tiếp lấy, hắn ở Lâm Tử Cản cực độ rung động dưới ánh mắt, dĩ nhiên hướng phía Lâm Nhất Trần rất cung kính đi bái đại lễ. Hôn Nguyên vực Càn Khôn Thần Tông, Sở Thiên, gặp qua, động thiên cảnh đại năng. Chương 16, van cầu ngươi làm người a, lão tổ. Sư tôn đang nói cái gì? Động thiên cảnh, đại năng. Lâm Tử Càn nghe được nhà mình sư phụ ngôn ngữ, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Đời thứ nhất lão tổ là động thiên cảnh đại năng. Hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Thật sự là tin tức vô cùng nổ tung. So với Thiên Phương Dạ Đàm, còn Thiên Phương Dạ Đàm. Lão nhân tóc trắng không có để ý Lâm Tử Càn biểu tình, bởi vì hắn lúc này cũng chấn động không gì sánh nổi. Nguyên bản hắn cho rằng Lâm gia vị này đời thứ nhất lão tổ giống như hắn, cũng là khung thiên cảnh tồn tại. Nhưng khi hắn tận mắt thấy đối phương lúc, liền biết mình sai hoàn toàn. Hơi thở này, căn bản không phải khung thiên cảnh, mà là càng cao tầng thứ động thiên cảnh đại năng. Ồ, ngươi cư nhiên nhìn thấu cảnh giới của ta. Lâm Nhất Trần có chút ngoài ý muốn. Ta từng có may mắn trước mặt bái kiến quá một vị động thiên cảnh đại năng, hơi thở của hắn cùng tiền bối ngài cực kỳ tương tự, vì vậy mới có thể nhận ra. Lão nhân tóc trắng Sở Thiên ngữ khí lễ độ cung kính, thậm chí lấy tiền bối xưng hô Lâm Nhất Trần. Tuy là hắn thoạt nhìn so với Lâm Nhất Trần còn muốn già mua nhiều, nhưng hắn vẫn không thể không biết không khỏe. Người mạnh là vua, đây là tuyên cổ bất biến định luật. Thì ra là thế. Lâm Nhất Trần hiểu rõ, ngươi mới vừa nói, ngươi đến từ Hôn Nguyên vực Càn Khôn Thần Tông, cái kia, Khương Chi Hiên ngươi biết sao? Về tiên bối, Khương Chi Hiên, chính là Càn Khôn Thần Tông tông chủ đương thời, cũng là vãn bối mới vừa theo như lời, vị kia đã từng thấy qua động thiên cảnh đại năng. Sở Thiên không nghĩ tới trước mắt vị tiền bối này biết được Càn Khôn Thần Tông, lúc này cung kính nói. Thật sao, tiểu hiên tử đều trở thành động thiên cảnh đại năng sao, cũng là, một vạn năm, lấy hắn tư chất, đạt được động thiên cảnh rất bình thường. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng tự nói. Lời này rơi vào Sở Thiên trong tai, trên mặt cung kính màu sắc sâu hơn. Càn Khôn Thần Tông tông chủ đương thời, dĩ nhiên tại vị tiền bối này trong miệng được xưng là tiểu hiên tử, cái này đủ để chứng minh, đối phương bối phận, cao đáng sợ. Trên thực tế. Đúng là như vậy. Cái này Khương Chi Hiên, chính là Lâm Nhất Trần năm đó ở ngoại vực thu một vị đệ tử. Bên ngoài tư chất cao, là Lâm Nhất Trần mấy năm nay đã gặp qua thiên kiêu bên trong, mạnh nhất một nhóm kia. Một vạn năm tiến vào động thiên cảnh, đúng là bình thường. Không nghĩ tới ngươi đến từ Hỗn Nguyên vực Càn Khôn Thần Tông, ngược lại có chút ngoài dự liệu của ta. Lâm Nhất Trần thu hồi tâm tư, có chút ngoài ý muốn. Hỗn Nguyên vực, là cùng Thiên Nguyên vực lần cận một khu vực nơi, lệ thuộc vào 3.000 đạo châu bên trong Thương Châu. Lâm Nhất Trần năm đó sáng chế thế lực, không chỉ có riêng bao dung với Thiên Nguyên vực, thậm chí còn Thương Châu bên ngoài Đạo Châu, hắn cũng có sở đọc lướt qua. Hôn Nguyên vực, tự nhiên cũng có hắn lưu lại thế lực. Bất quá cũng không phải là cái này Càn Khôn Thần Tông. Đương nhiên, cái này Càn Khôn Thần Tông, với hắn cũng có chút quan hệ, mặc dù không là hắn sáng lập, nhưng cũng là hắn năm đó một vị bạn thân sáng chế, hắn cũng ra khỏi một ít lực. Cho nên, Lâm Nhất Trần sau lại muốn đi tiến hành dưới một cái nhiệm vụ lúc. Liền đem Khương Chi Hiên nhét vào Càn Khôn Thần Tông, từ bạn thân thay mặt giáo. Không nghĩ tới hôm nay, người sau đã lớn lên thành một đời cự bá. Lại nói tiếp, Lâm Nhất Trần người sư tôn này, hoàn toàn là một cái phủi trưởng quỹ, đều không dùng như thế nào tâm giáo dục quá đệ tử của mình. Cho nên, hắn cũng liền không phải sao được liên hệ. Một lát sau, Lâm Nhất Trần nhìn về hư ảo lão nhân tóc trắng Sở Thiên, ngươi đã xuất từ Càn Khôn Thần Tông, coi như là ta văn bối, ta liền, ban cho ngươi tân sinh a. Nói, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra. Nhất thời, cách đó không xa hồ nước bên trong, đột nhiên quang mang đại thịnh, gạt ra sương mù dày đặc. Một giây kế tiếp, một gốc cây ba diệp thanh liên chập chờn mà ra, có hỗn độn khí sương mù, rủ xuống ước vạn sợi, tựa như đi tới khai thiên tích địa phía trước. Đây là cái gì liên hoa, như vậy thần dị. Mặc dù bác học như Cơ Hạo Tuyết, trước tiên cũng không còn nhận ra. Dư Tuyệt Vân cũng thế. Chỉ có lão nhân tóc trắng Sở Thiên cả người đều run rẩy di chuyển. Vẻ mặt bất khả tư nghị, đây là, trong truyền thuyết, hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên. Vừa nhắc tới tên này, Dư Tuyệt Vân cùng Cơ Hạo Tuyết ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, lập tức khiếp sợ ước và phân. Tại chỗ, chỉ có Lâm Tử Càn cái này sinh ra địa phương nhỏ nhân vẻ mặt mờ mịt. Hỗn độn thanh liên, là cái gì? Hỗn độn thanh liên, chí cao vô thượng thần căn một trong, có người nói giữa cả thiên địa, vô thượng thần căn số lượng chỉ có 10 loại, mỗi một chủng đều có kinh thiên động địa công hiệu. Mà cái này hỗn độn thanh liên, tác dụng lớn nhất, chính là bang nhân trọng tố căn cơ, khởi tử hồi sinh. Cơ Hạo Tuyết thanh âm truyền đến, làm cho Lâm Tử Cản trong nháy mắt chấn kinh rồi. Bất quá một giây kế tiếp, trên mặt hắn đã bị vui sướng bao trùm, sư tôn, nói như vậy, ngươi chẳng phải là có thể sống lại. Lúc này, lão nhân tóc trắng Sở Thiên hung hăng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn hướng Lâm Nhất Trần ôm quyền. Bực này thần căn, vạn bối thực sự nhận lấy thì ngại, tiền bối hay là đem bên ngoài lưu cho Tử Cản A, hắn là ngài hậu nhân, so với ta thích hợp hơn cái này hỗn độn thanh liên. Sư tôn. Lâm Tử Cản nghe nói như thế, trong mắt chạy qua tình cảm ấm áp, hắn hướng Lâm Nhất Trần hành lễ, lao tổ. Bất quá hắn nói còn chưa nói ra miệng, Lâm Nhất Trần liền khoát tay áo, dừng lại thanh âm của hắn. Lâm Nhất Trần nhìn về phía Sở Thiên, ngươi ngược lại là rất trọng tình nghĩa, không sai. Yên tâm, cái này hỗn độn thanh liên mặc dù là vô thượng thần căn, bất quá cũng không coi vào đâu, còn như tiểu Cản tử, tự nhiên có thích hợp hắn hơn. Nói xong, chỉ thấy Lâm Nhất Trần cong ngón búng ra. Nhất thời, cái kia ba diệp hỗn độn thanh liên liền biến thành một vệ hỗn độn ánh sáng, nhanh chóng xông về Sở Thiên, cùng linh hồn của hắn dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng vô tận hỗn độn ánh sáng tuôn ra, đem Sở Thiên bao vây, tạo thành một cái cự đại cái kén, tràn đầy thần văn, là cấn vô số huyền diệu. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng huy tụ, cái kén nhất thời bay về phía cách đó không xa cung điện bên trong. Dung hợp cần thời gian, an tâm đợi là được. Lời này, tự nhiên là nói với Lâm Tử Cản. Người sau lúc này đi tới, hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, đa tạ lao tổ xuất thủ cứu trợ sư tôn. Mấy năm nay, đều là Sở Thiên giáo dục, hắn mới có bây giờ thành tựu, quan hệ của hai người, sớm đã không ngừng thầy trò, càng giống như là cha con. Đứng lên đi, hắn coi như là ta hậu bối, lại nói, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng phất tay, làm cho Lâm Tử Cản đứng lên. Cái này hỗn độn thanh liên cũng liền như vậy, vẻ ngoài không thế nào tốt, nấu ăn mùi vị cũng không làm sao. Bình thường ta đều lười hái, ngươi nếu như thích, trong hồ còn có một cặp, tự xem trích ra. Tại chỗ ba người nghe được Lâm Nhất Trần chính là lời nói. Cơ Hạo Tuyết cùng Dư Tuyệt Vân còn tốt chút, sớm thành thói quen. Ngày hôm nay lần đầu tiên tới Lâm Tử Cản, thì bị khiếp sợ rối tinh rối mù, khỏe miệng há thật to, ý thức đều hỗn loạn. Một bên Cơ Hạo Tuyết thấy như vậy một màn, khẽ lắc đầu một cái. Van cầu ngươi làm người A, lão tổ. Xem đem ngươi hậu nhân sợ thành dạng gì. Chương 17 Thiên thiên ly hỏa linh thể, cái gì cay kê thể chất. Hỗn độn thanh liên việc này, chỉ là Lâm Tử Cản cực độ khiếp sợ bắt đầu. Những ngày kế tiếp, mới là Lâm Tử Cản cơn ác mộng bắt đầu. Hầu như cách mỗi một ngày, hắn cũng có cực độ khiếp sợ một lần. Không chỉ là chung quanh đây cái gọi là vườn rau, vẫn là cái kia hay là kê cùng ngư, cùng với còn lại hứa hứa đa đa thoạt nhìn bình thường, kỳ thực khủng bố vô biên sự vật. Có thể nói như vậy, Lâm Tử Cản chính là từ dưới đất nhặt lên một khối bình thường không có gì lạ tảng đá. Mở ra phía sau, bên trong đều cờ mở nở là cực phẩm linh tinh. Linh thạch, chính là tu hành giả thế giới lưu thông tiền tệ, cũng có thể làm tu hành tác dụng. Linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với cực phẩm. Bình thường lưu thông tiền tệ, đơn vị đo lường chính là một viên linh thạch hạ phẩm. Mà một viên trung phẩm linh thạch, có thể hối đoái 10 miếng linh thạch hạ phẩm, một viên linh thạch thượng phẩm, có thể hối đoái 100 miếng linh thạch hạ phẩm. Cứ thế mà suy ra, một viên cực phẩm linh thạch có thể hối đoái 1000 miếng linh thạch hạ phẩm. Mà cực phẩm linh tinh thì so với cực phẩm linh thạch còn chân quý hơn, có thể hối đoái 10000 miếng linh thạch hạ phẩm. Nơi đây, quả thực khắp nơi trên đất đều là bảo tàng a. Lâm Tử Cản đều muốn điên cuồng, nếu không phải là nơi này là lao tổ ẩn cư, hắn đều muốn đào sâu ba thước. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, đi, đừng ở chỗ này hoảng du, đi giúp Tuyết Nha đầu trợ thủ đi, lao tổ ta hôm nay muốn ăn gà con hầm nấm. Lâm Nhất Trần phất tay xua đuổi ở trước mặt mình đung đung đưa đưa Lâm Tử Cản, chính mình, thì tiếp tục cá mặn. Gà con hầm nấm. Lâm Tử Cản nghe nói như thế, khỏe môi điên cuồng có quáp. Lao tổ trong miệng gà con hầm nấm, vậy đơn giản kinh thế hai tủ. Con gà con là bao hàm phượng hoàng huyết mạch thái cổ cựu chân kê, mà nấm, thì là vạn niên bất hủ thánh dược. Hai loại đồ đạc, bắt được ngoại giới, ngay cả là những đại thế lực kia, đều sẽ làm bảo bối giống nhau cung. Nhưng ở lão tổ nơi đây cũng chỉ là một món ăn mà thôi. Vô cùng điên cuồng. Bất quá Lâm Tử Cản nội tâm nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, nhưng hắn vẫn là hấp ta hấp tấp đi. Không có nó, loại này tuyệt thế thứ tốt, hắn cũng rất thèm ăn. Ân, thật là thơm. Ít khi. Một hồi bận việc, sau khi cơm nước no nê, Lâm Nhất Trần hài lòng xoa xoa môi, từ Cơ Hạo Tuyết sau khi đến, hắn thức ăn rõ ràng cải thiện rất nhiều. Điều này làm cho hắn rất hài lòng. Có một biết nấu cơm hậu đại, cũng là cực kỳ tốt. Còn bên cạnh, Cơ Hạo Tuyết cùng Lâm Tử Cản, sau khi ăn xong gà con hầm nấm sau đó, trong cơ thể tích trữ đại lượng linh khí cùng tinh túy. Lúc này, đang ở điên cuồng luyện hóa. Cơ Hạo Tuyết từ không cần phải nói, người mang hỗn độn kiếm thể nàng, tư chất không thể soi mói, thuộc về tuyệt thế thiên kiêu cái kia một tầng thứ. Trong khoảnh khắc, liền đều luyện hóa, đem tu vi của mình tăng lên tới bao đan cảnh cửu trọng thiên. Mà trái lại Lâm Tử Cản, luyện hóa liền chậm hơn rất nhiều, bất quá cũng so với bình thường tu sĩ nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Lâm Nhất Trần nhìn lướt qua Lâm Tử Cản phía sau xuất hiện biển lửa cùng hỏa liên dị tượng, nhẹ nhàng tự nói, tiên thiên ly hỏa linh thể sao? Phía trước hắn liền có cảm ứng, bây giờ tận mắt thấy, liền thật sự xác định. Không bao lâu, Lâm Tử Cản cũng luyện hóa xong tất, tu vi của hắn cũng được tăng lên, bất quá không có Cơ Hạo Tuyết biến thái như vậy, chỉ khó khăn lắm tăng lên tới bao đan cảnh ngũ trọng thiên. Hô, một hơi thở tăng lên hai trọng. Lâm Tử Cản cảm thụ cảnh giới của mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mới, chỉ có, khó khăn lắm tăng lên hai trọng cảnh giới nhỏ, tiểu Cản tử, ngươi thiên phú này không được a. Ở Lâm Tử Cản vui vẻ thời điểm, Lâm Nhất Trần chính là lời nói truyền đến, vô tình đã kích lấy. Lâm Tử Cản rất là không phục, phản bác, lao tổ, ta nhưng là tiên thiên ly hỏa linh thể, thế gian ít có, hơn nữa, ta vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh. Tiên thiên ly hỏa linh thể, loại này cay kê thể chất, có cái gì tốt tuổi. Lâm Nhất Trần hết lên ngôi, lập tức hắn nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Nhất thời, ở trong mắt Lâm Tử Cản, mảnh thế giới này thay đổi. Bốn phía hết thể đều biến mất, liền Lâm Nhất Trần thân ảnh cũng thế. Chỉ có cửu thiên chi thượng, cái kia một vòng treo đại nhật, kỳ quang chiếu pha sơn hà vạn đoá, bên ngoài mang rơi chư thiên vạn khu vực. Có ngọn lửa màu vàng bám vào trên đó, lộ ra một loại tôn quý đường hoàng ý. Lâm Tử Cản tiên thiên ly hỏa linh thể đang đối mặt cái này đại nhật cùng ngọn lửa màu vàng lúc, nhịn không được cả người run rẩy, tựa như thần tử gặp được đế hoàng một dạng, khó có thể tự giữ. Lúc này, Lâm Nhất Trần thanh âm truyền đến, mang theo phiêu miểu ý. Ta có đại nhật thân thể, tiểu Cản tử, so với ngươi tiên thiên ly hỏa linh thể như thế nào? Lâm Tử Cản âm thanh run rẩy nói, mây, khác nhau một trời một vực. Tiên thiên ly hỏa linh thể thế gian ít có thể làm nhất phương thiên tiêu. Nhưng cùng trong truyền thuyết đại nhật thần thể so với, quả thực thấp vào bụi bẩm, sách dày cũng không xứng. Người cho ta hậu đại, về sau ra ngoài hành tẩu, cũng đại biểu mặt của ta, tiên thiên ly hỏa linh thể thiên phú như thế không đáng chú ý, hôm nay, ta liền ban cho ngươi đại nhật thần thể. Dứt lời, đại nhật bỗng nhiên rơi. Ở Lâm Tử Cản còn chưa kịp phản ứng, xông vào trong cơ thể hắn. Chỉ một thoáng, Lâm Tử Cản liền cảm giác mình bị một đoàn không gì sánh được hừng hực quang bao vây. Trong cơ thể càng là dường như xuất hiện một vòng đại nhật, soi sáng hắn mỗi một tấc máu thịt, huyết dịch đều sôi trào. Đau đớn kịch liệt cảm giác tùy theo cuốn tới, Lâm Tử Cản tại chỗ liền ngất đi. Mà ở đã bất tỉnh sau đó, biến hóa lại không có đình chỉ, tương phản, đáng sợ thuế biến, vừa mới bắt đầu. Núi non trùng điệp trong lúc đó, tọa lạc từng mảnh một cung điện. Nơi này là Bích Lạc Tông môn phái nơi dùng chân. Bích Lạc Tông, chính là thiên nguyên vực đông vực cự đầu môn phái một trong. Bên trong cánh cửa cường giả như mây. Tinh anh lại tựa như mưa, tông chủ đương thời nghe nói là nửa chân đạp đến vào khung thiên cảnh vô thượng tồn tại. Dưới trướng càng là có đại lượng niết bàn cảnh, ngưng thần cảnh trưởng lão, có thể nói tiền đồ huy hoàng, một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Lúc này, Bích Lạc Tông chưa từng có náo nhiệt, vô số các đệ tử người hội tụ ở này, tiếng người huyên náo. Bởi vì, đang ở cử hành đệ tử đại tái. Lúc này, ở một chỗ trên lôi đài, một vị tướng mạo điềm mỹ thiếu nữ đang cầm kiếm mà đứng, tại hắn đối diện đứng một cái thân hình thon dài thiếu niên, có chút anh tuấn, chỉ là giữa hai lông mày chạy xuôi kiệt ngạo, khiến người ta không dám đến gần. Cầm kiếm thiếu nữ nhìn thiếu niên đối diện, đôi môi khẽ mở, Vương Hạo, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng bái nhập Bích Lạc Tông, còn trở thành đối thủ của ta. Nào ngờ, đối diện Vương Hạo liệt môi cười, lộ ra bong bong hàn nhà, ngươi thật sự cho rằng là ngẫu nhiên sao? Thiếu nữ mâu quang nghiêm nghị, ngươi dĩ nhiên hộp tối thao tác, đáng tiếc là phí công, ngươi đã từng thua ở ca ca của ta. Ta bây giờ, cũng không so với ta ca kém. Ha ha, từ lần kia thất bại sau đó, ta bế quan 3 năm, bây giờ, ta sớm đã xưa đâu bằng nay, Lâm Tử Cản, ta sẽ tự tay phế bỏ hắn, bất quá trước đó, mượn ngươi khai đao, thu chút lợi tức. Tên là Vương Hạo thiếu niên nhe răng cười một tiếng, hàn ý lộ. Cái này cầm kiếm thiếu nữ, rõ ràng là Lâm gia gia chủ thứ nữ Lâm Tiểu Tiêu, cũng chính là Lâm Tử Cản muội muội. Mà cái kia Vương Hạo, thì là Thanh Minh Thành Vương gia đệ nhất thiên tài. Từng thua ở nhất phi trùng thiên Lâm Tử Cản. Từ đó về sau, hắn liền mai danh nhận tích, không có tiếng vang nào. Không nghĩ tới cũng là bái nhập Bích Lạc Tông, âm thầm khổ tu 3 năm. Chương 18, cái này tiểu một côn, ngươi cầm phòng thân A. Phần 2. Nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Tiêu Tiêu quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời, lưu lại vô số quy tích. Chính là điểm tinh kiếm pháp. Nhưng mà, đối diện Vương Hạo lại nhìn cũng không nhìn, đối mặt một kiếm này, hắn chỉ là chậm rãi giơ lên nắm tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố từ hắn trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt mà ra, đánh đấm thiên tuyệt, đồng thời tại hắn phía sau, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh dị tượng. Chính là bốn mùa cảnh tượng, mưa xuân kéo dài, hạ viêm như lửa, gió thu lại tựa như đao, đông tuyết lạnh khủng khiếp. Một quyền hạ xuống, không giống như là quyền pháp, ở trong mắt Lâm Tiêu Tiêu, phảng phất là bốn mảnh thiên địa hướng nàng trấn áp xuống. Chỉ là trong nháy mắt, của nàng điểm tinh kiếm pháp liền tán loạn ra, không phải địch. Phúc! Lâm Tiêu Tiêu như bị sét đánh, ho ra đầy máu, tại chỗ té bay ra ngoài, rơi xuống lôi đài. Nàng vẻ mặt cả kinh nói, ngươi dĩ nhiên đạt tới bao đan cảnh ngũ trọng thiên. Không phải do nàng không khiếp sợ, ba năm trước đây Vương Hạo, cũng mới vừa vào chân nguyên cảnh mà thôi. Ba năm sau, dĩ nhiên tiến giai bao đan cảnh, hơn nữa còn là ngũ trọng thiên tầng thứ. Ha ha, ta chi thiên phú, há là ngươi có thể tưởng tượng. Vương Hạo cười lạnh một tiếng. Mà sau lưng của hắn xuất hiện bốn mùa dị tượng, sớm đã đưa tới trên cao đang ở xem cuộc chiến Bích Lạc Tông Tông Chủ và các cao tầng chú ý. Bích Lạc Tông Tông Chủ trong mắt đại phóng thần quang, đây là, tứ quý bá thể. Dĩ nhiên thức tỉnh rồi bực này thể chất, thiếu niên này là người nào? Tứ quý bá thể, nhưng là so với linh thể còn cao hơn một cái tầng thứ cường đại thể chất, tương lai chỉ cần không phải vỡ lạc, trở thành khung thiên cảnh tồn tại có khả năng có 8 phần 10 ở trên. Một vị cao tầng đáp, về tông chủ, thiếu niên này tên là Vương Hạo, chính là Thanh Minh Thành Vương gia gia chủ chi tử, 3 năm trước đây bái nhập ta Bích Lạc Tông, sau đó một mực bế quan, đến ngày nay mới xuất thế. Thanh Minh Thành. Ta nhớ được chỉ là biên thủy thanh nhỏ, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể sinh ra tứ quý bá thể bực này thể chất. Bích Lạc Tông Tông chủ có chút ngoài ý muốn. Lập tức, hắn từ trên cao chậm rãi hạ xuống, đi tới Vương Hạo trước mặt, ôn hòa nói, Vương Hạo, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Vương Hạo tự nhiên nhận ra người trước mắt chính là Bích Lạc Tông Tông chủ, nửa chân đạp đến vào khung thiên cảnh nhân vật khủng bố, không chút do dự quỳ một chân trên đất. Đệ tử, bái kiến sư phụ. Ha ha, tốt, từ giờ trở đi. Ngươi chính là ta Bích Lạc Tông thiếu tông chủ. Bích Lạc Tông tông chủ cười lớn một tiếng, có vẻ không gì sánh được hài lòng. Chu vi các đệ tử nghe nói như thế, đều đầy ngập ước ao. Cái này, một bước lên trời a. Cái này Vương Hạo, vận khí cũng quá xong chưa. Ngươi hiểu cái cây bữa, hắn cái này dựa vào là không phải vận khí, mà là bởi vì hắn thức tỉnh rồi thể chất đặc thù. Ngươi không thấy được lúc trước hắn phía sau xuất hiện dị tượng sao? Đó là chỉ có thể chất đặc thù mới, chỉ có độc hữu dị tượng. Thể chất đặc thù. Thiên phú như thế trong một vạn không có một A, thảo nào tông chủ cao hứng như vậy. Bên hai truyền đến các đệ tử các loại tiếng nghị luận, cùng với ánh mắt hâm mộ. Giờ khắc này Vương Hạo, chỉ cảm giác mình quang mang vạn trượng, chúng tinh phùng nguyệt, giữa hai lông mày kiệt ngạo ý càng sâu. Lập tức, hắn đi tới bên cạnh lôi đài, nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy Lâm Tiêu Tiêu, trên cao nhìn xuống nói, trở về nói cho Lâm Tử Cản, ta sẽ tại Bích Lạc Tông tự mình chờ hắn tới đánh một trận. Nếu như hắn không đến, ta tất san bằng Lâm gia. Lâm Tiêu Tiêu lúc này đã trọng thương, căn bản nói không ra bất kỳ ngôn ngữ tới, bị một ít nữ đệ tử đỡ lấy đi xuống. Bích Lạc Tông Tông chủ hướng về phía bên cạnh trưởng lão hỏi cái này Lâm Tử Cản, là người thế nào? Về Tông chủ, nghe nói là Thanh Minh Thành đệ nhất thiên tài, năm nay 17 tuổi, còn tuổi nhỏ, đã tiến vào bao đan cảnh nhất trọng thiên. Ồ, 17 tuổi thì đạt đến bao đan cảnh nhất trọng thiên, đây cũng là một cái cực ưu tú thiên tài. Bích Lạc Tông Tông chủ có chút kinh ngạc, lập tức hắn lắc đầu, đáng tiếc. So với tứ quý bá thể, giống như huỳnh hỏa cùng hạo nhật chi biệt. Ở Lâm Tử Càn cùng Vương Hạo trong lúc đó, hắn không chút do dự lựa chọn Vương Hạo. Còn như cái kia Lâm Tử Càn, liền trở thành Vương Hạo đá đặt chân A. Mỗi một vị tuyệt đại thiên kiêu con đường trưởng thành, luôn là đạp những thiên tài khác lên trước. Đại hoang ở chỗ sâu trong. Lâm Tử Càn ú tỉnh lại, trên mặt có chút mờ mịt. Lập tức, hắn nhớ ra cái gì đó, mạnh đến kiểm tra tự thân. Cái này không tra không biết, tra một cái, để hắn thất kinh. Ta dĩ nhiên đạt được ngưng thần cảnh nhất trọng thiên. Hơn nữa, cái này còn không là kinh khủng nhất. Chân chính làm cho Lâm Tử Càn kinh động chính là, ở trong biển ý thức của chính mình, dĩ nhiên tồn tại một vòng đại nhật. Phóng xuất ra vô cùng quang huy, soi sáng hắn mỗi một tấc máu thịt, thời thời khắc khắc đều ở đây rèn luyện. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện, máu của mình, đã từ xích hồng sắc hoàn toàn biến thành kim sắc. Thậm chí, lưu động gian, phát ra thanh âm, tựa như sông dài phi nhanh, khủng bố vô biên. Quá mạnh mẽ, không chỉ là tu vi đại đột phá, liền nhục thân cùng linh hồn đều so trước đó không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu. Lâm Tử càng càng cảm thụ, càng chấn động. Hắn dám khẳng định, nếu là ở cùng là cảnh giới, mình bây giờ, sợ là nhất chiêu đều đủ để miểu sát phía trước chính mình. Trên lệnh quá khổng lồ. Đây chính là đại nhật thần thể chỗ kinh khủng sao. Hơn nữa, ở trong đầu của hắn, cũng nhiều một phần kinh văn. Phong cách cổ xưa thương mãng, thần diệu vô song, áo nghĩa vô cùng. Thinh linh chính là đại nhật thần thể kèm theo truyền thừa kinh văn. Cái này với hắn mà nói, nhất định chính là kinh thế thuế biến, thoát thai hoán cốt cũng khó tỏ bày một phần vạn. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Càn liền cực nhanh đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, cung kính hành lễ, tiểu tử đa tạ lao tổ, muôn lần chết khó báo. Cái gì có chết hay không, bất quá chính là một cái thể chất mà thôi, không nên ngạc nhiên. Lâm Nhất Trần khoát tay áo. Quân nhà mình lao tổ tiền muôn bạc biển dáng vẻ, Lâm Tử Càn ngoại trừ cười khổ, nói không nên lời còn lại bất kỳ lời nói nào. Lúc này, đông nhiên Lâm Tử Càn cảm ứng được cái gì, trở tay vừa nhấc, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên ngọc giản. Lúc này, mai ngọc giản này đang không ngừng lóe ra hồng quang, có chứa một loại cảnh báo ý. Ừ. Lâm Tử Càn thấy như vậy một màn, biến sắc. Đây chính là hắn rời nhà trước, kỳ phụ Lâm Thiên Khôn cho hắn liên lạc ngọc giản, có thể truyền lại tin tức, chỉ cần không phải cách xa nhau ước vạn vạn bên trong, đều có thể thông suốt. Bất quá cần tiêu hao nhất định tài nguyên, bình thường chỉ có tình huống khẩn cấp lúc mới có thể sử dụng. Lâm Tử Càn nhìn mai ngọc giản này, trong lòng có dự cảm bất hảo, hắn lập tức đem kích hoạt. Nhất thời từ bên trong bay ra một vệ quan mang, ở giữa không trung hình thành một đoạn văn tự. Vương Hạo giác tỉnh tứ quý bá thể, trở thành Bích Lạc Tông thiếu tông chủ, đưa ngươi muội muội đả thương, cũng tuyên bố muốn cùng ngươi ước chiến ở Bích Lạc Tông. Càn Nhi, ngươi không thể đi vào, cái kia Vương Hạo đã là bao đan cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, chỉ gây bất lợi cho ngươi, mau trở về. Vương Hạo. Lâm Tử Càn sau khi xem xong, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, lại dám đánh tổn thương Tiêu Tiêu. Với hắn mà nói, di chuyển người nhà của hắn, đã xúc động hắn nghịch lân. Hắn lập tức hướng phía Lâm Nhất Trần ôm quyền nói, lao tổ, tiểu tử khả năng tạm thời không có biện pháp hầu hạ ngài, ta muốn về gia tộc một chuyến. Đi thôi, chớ làm mất lao tổ mặt của ta liền được. Lâm Nhất Trần gật đầu, mới vừa tin tức hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Tứ quý bá thể cái gì treo mánh khỏe, xứng sao cùng đại nhật thần thể so với. Lập tức, hắn thuận tay từ bên cạnh trên mặt đất nhặt lên một đoạn tiểu mộc côn, đưa cho Lâm Tử Càn. Tiểu Càn tử, ngươi lần này đi xuống núi, lao tổ cũng không còn lễ vật gì cho ngươi, cái này tiểu một côn ngươi cầm phòng thân a. Lâm Tử Càn. Chương 19, khí run rẩy lãnh, nam lúc nào mới có thể đứng đứng lên. Lâm Tử Càn nhìn trong tay tiểu một côn, do vì Lâm Nhất Trần mới vừa từ trên mặt đất nhặt lên, mặt trên còn dính bùn đất, thoạt nhìn cay kê một nhóm. Hắn không khỏi đầy mặt không nói. Lao tổ, tuyết tỷ xuống núi có khung thiên cảnh đại yêu làm lễ vật, vì sao đến nơi này của ta cũng chỉ có thông thường như vậy một cây tiểu một côn. Lâm Tử Càn rất muốn khóc, đại gia đều là ngài hậu nhân, cái này khác biệt đãi nộ cũng quá rõ ràng à. Ngươi còn muốn khung thiên cảnh đại yêu làm lễ vật, ngươi một cái nam tử hán đại trượng phu, muốn món đồ kia làm gì, tiểu một côn được rồi, đi mau đi mau. Lâm Nhất Trần xua tay, trực tiếp đuổi người. Lâm Tử Càn trong lòng có một vạn câu mụ bán nhóm, không biết có nên nói hay không. Nam làm sao vậy, khí run rẩy lãnh, nam lúc nào mới có thể đứng đứng lên. Không đợi hắn mở miệng, liền thấy Lâm Nhất Trần trực tiếp huy tụ. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, liền phát hiện mình đã đi tới đại hoang ở ngoài. Lao tổ, ngươi thật là tàn nhẫn. Lâm Tử Càn yên lặng nhổ nước bọt một câu, lập tức, hắn hóa thành một đạo lưu quang, xông lên trên cao, biến mất ở chân trời. Lâm Nhất Trần nhìn theo đối phương rời đi, khỏe môi hơi câu giận ra, lộ ra một nụ cười, lập tức biến mất tìm không thấy. Mà cách đó không xa Dư Tuyệt Vân, thì mơ hồ cảm giác, nhà mình chủ khí tức của người. Có vẻ như trở nên càng thêm sâu không lường được. Có một loại đại khủng bố. Đây là bởi vì, lúc này Lâm Nhất Trần, tu vi của hắn bởi vì Lâm Tử Càn tấn cấp ngưng thần cảnh nhất trọng thiên, đã từ động thiên cảnh tứ trọng thiên, đạt tới động thiên cảnh ngũ trọng thiên. Động thiên cảnh, mỗi đề thăng một cái tầng thứ, đối với chiến lực đều là tăng lên cực lớn. Cho nên, Dư Tuyệt Vân mới có cảm giác như vậy, đáng tiếc hắn cảnh giới không đủ, khó có thể chuẩn xác bắt được. Lâm gia. Trong một gian phòng, tràn đầy vị thuốc đông y, các loại dược thảo, chén thuốc đặt ở gian phòng các nơi. Lúc này, Lâm Thiên Khôn cùng Lâm gia mấy vị trưởng lão đang đứng ở chỗ này. Ánh mắt của bọn họ đều mang một loại lo âu và lo lắng, trong đó lấy Lâm Thiên Khôn nhất. Không bao lâu, từ gian nhà ở chỗ sâu trong đi ra một vị lão nhân. Thấy thế, Lâm Thiên Khôn lập tức nên liếu thượng thứ, lo lắng hỏi Bạch Y Sư, Tiêu Tiêu tình huống thế nào. Bạch Y Sư lắc đầu, Lâm tiểu thư ngũ tạng lục phủ đều bị trùng kích, kinh mạch cũng có bất đồng trình độ hư hao, e là cho dù sống, cũng đã định trước không cách nào tu hành. Lâm gia chủ, cũng xin nén bi thương. Nghe nói như thế, Lâm Thiên Khôn nhất thời như ngũ lôi oanh đỉnh, nhịn không được hướng về sau rút lui mấy bước, cước bộ lảo đảo. Làm sao sẽ? Ở cái thế giới này, không thể tu hành, liền ý nghĩa cả đời đều là phế vật. Lâm Tiêu Tiêu coi như là thiên chi kiêu nữ, có thể nào chịu được như vậy đại giới? Những gia tộc khác trưởng lão cũng đều từng cái thở dài, tâm tình hạ. Đáng chết Vương Hạo, dĩ nhiên đối với Tiêu Tiêu hạ thủ ác như thế này. Lâm Thiên Khôn gầm nhẹ một tiếng, ta đây phải đi Vương gia, để cho bọn họ cho ta một câu trả lời hợp lý. Gia chủ, Lãnh Tĩnh A, bây giờ Vương gia không giống như xưa, Vương Hạo trở thành Bích Lạc Tông thiếu tông chủ, Bích Lạc Tông khẳng định đứng ở hắn bên kia, chúng ta Lâm gia, có thể nào chống lại? Mấy vị gia tộc trưởng lão kéo lại Lâm Thiên Khôn, làm cho hắn lãnh tĩnh. Tuy là Lâm Tiêu Tiêu cũng là Bích Lạc Tông đệ tử, nhưng nàng bây giờ đã phế. Bích Lạc Tông không thể nào biết một cái phế bỏ đệ tử để bụng. Trên thực tế, khi biết Lâm Tiêu Tiêu trở thành phế nhân một khắc kia, Bích Lạc Tông cũng đã đem nàng trục xuất cửa. Vương gia, Tiêu Tiêu biến thành như vậy, ta có thể nào lãnh tĩnh? Lâm Thiên Khôn gầm hét lên, đỏ ngầu cả mắt. Đang ở mấy vị gia tộc trưởng lão gần kéo không được lúc, một đạo hư nhược thanh âm truyền đến. Phụ thân, mấy vị trưởng lão nói đúng, cũng xin lãnh tĩnh. Lâm Thiên Khôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy suy yếu vô cùng Lâm Tiêu Tiêu đang đứng ở nơi đó, mặt cười đầy không có chút máu, cả người đứng ở nơi đó, lung lay sắp đổ, tựa như gió thổi qua sẽ bị quét đi. Bích Lạc Tông đem ta trục xuất môn phái, cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đã lựa chọn Vương Hạo cùng Vương gia, chúng ta không thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Lâm Tiêu Tiêu tuy là bị phế, nhưng biểu tình trên mặt lại không có chút nào thống khổ và không cam lòng, hiện ra siêu cường tâm tính. Lâm Thiên Khôn trương liếu trương môi, muốn nói điều gì, nhưng cái gì cũng nói không ra. Hắn kỳ thực cũng biết, Bích Lạc Tông đã hoàn toàn đứng ở Vương gia bên kia, Lâm gia cùng Vương gia đối nghịch, chính là cùng Bích Lạc Tông đối nghịch, không khác nào lấy trứng chọi đá. Vương gia, Bích Lạc Tông. Lâm Thiên Khôn vô cùng thống khổ, có một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Không sao cả, có ta ở đây. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, không có dấu hiệu nào. Bên trong nhà đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một vị thanh tú thiếu niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng. Càn Nhi. Thiếu Đông gia. Cà ca. Bất đồng xưng hô tiếng truyền đến, người tới chính là Lâm Tử Càn. Hắn gật đầu, lập tức đi tới Lâm Tiêu Tiêu trước mặt, tỉ mỉ kiểm tra một hồi người sau thương thế, biểu tình trên mặt càng phát ra lạnh nhạt. Xem ra trước đây, ta sẽ không nên buông tha hắn. Nói xong, Lâm Tử Càn trực tiếp một mạch đi ra phía ngoài. Cà ca, người đi đâu vậy? Bích Lạc Tông. Càn Nhi. Ta không phải truyền tin cho ngươi sao, cái kia Vương Hạo xưa đâu bằng nay, hắn đã là bao đan cảnh ngũ trọng thiên thực lực, hơn nữa dựa lưng vào Bích Lạc Tông. Lâm Thiên Khôn lập tức khuyên nhủ. Ta biết được, cái kia Vương Hạo hẹn ta ở Bích Lạc Tông quyết chiến, tất nhiên không có lòng tốt, thậm chí, có giết ta ý. Lâm Tử Càn gật đầu. Lâm Thiên Khôn nghe nói như thế, thở phào nhẹ nhõm, Càn Nhi ngươi minh bạch là tốt rồi, ngươi tài ngút trời, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, ngươi bây giờ cần nhất, chính là thời gian. Ngươi nhất định sẽ không hành động theo cảm tình đúng hay không? Tự nhiên. Lâm Tử Càn đáp. Lâm Thiên Khôn lúc này mới yên tâm, nhưng hắn chợt phát hiện có cái gì không đúng, kinh ngạc nói, Càn Nhi, ngươi tại sao còn đi ra ngoài, ngươi muốn làm gì? Lâm Tử Càn chân đủ lay động, như dẫm ở quang âm mạch lạc bên trên, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không thấy chút nào tâm tình phập phồng, thản nhiên nói. Bên trên Bích Lạc Tông, Chiến Vương Hạo. Nói xong, hắn liền đi ra khỏi nhà. Nhanh, mau ngăn cản ca ca. Lâm Tiêu Tiêu hư nhược thanh âm truyền đến. Lâm Thiên Khôn cùng mấy vị cao tầng lập tức đuổi ra ngoài, nhưng mà, lại chỉ có thấy được một đạo lưu quang xông lên bầu trời, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, không phải bọn họ có khả năng với tới. Thiếu Đông gia tốc độ này mấy vị cao tầng sắc mặt biến hóa, cái này 100 bọn họ cũng đuổi không kịp a. Càn Nhi tu vi Lâm Thiên Khôn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra khiếp sợ màu sắc. Ngay vừa mới rồi, hắn rõ ràng từ Lâm Tử Càn tiết lộ ra một tia trong hơi thở. Cảm nhận được một loại bàng bạc uy áp. Đó là chỉ có cao hơn hắn một cái đại cảnh giới mới có thể có uy áp cảm giác. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, ta tới, chém ngươi. Bích Lạc Tông. Từ từ bậc thang phần cuối, là nhất phương lớn sân rộng. Sân rộng từ một khối khối lam ngọc khoáng thạch lát thành mà thành, cứng rắn không gì sánh được, có thể thừa nhận ngưng thần cảnh cường giả đại chiến. Lúc này, ở nơi này trên quảng trường, có chừng hơn ngàn người xếp bằng ở này. Những người này, tất cả đều người xuyên màu đen bảo phục, ở ống tay áo chỗ, viết có Bích Lạc chữ nhỏ, theo gió phiêu lãng, tựa như vật còn sống một dạng. chính là Bích Lạc Tông các đệ tử trọng yếu. Mà ở trung tâm quảng trường chỗ, cũng là diễn sinh ra một tòa lôi đài. Trên đó, chỉ có một đạo thân ảnh đứng thẳng, thon dài đồ sộ, lộ ra một loại khí bá đạo, chính là Vương Hạo. Lúc này, cái này trên quảng trường, chừng hơn ngàn người, nhưng lặng ngắt như tờ, ngoại trừ gió nhẹ hưu hưu ở ngoài, lại không nửa điểm dị động. Mà ở trên quảng trường, là một ít cao ngất ghế đá. Bích Lạc Tông tông chủ và các cao tầng, thình lình ngồi đàng hoàng ở này. Tông chủ, chúng ta cứ như vậy đem cái kia Lâm Tiêu Tiêu trục xuất Bích Lạc Tông, hành động này, có phải hay không không tốt lắm? Lúc này, một vị trưởng lão nhịn không được nói rằng. Bích Lạc Tông tông chủ mắt lạnh quét tới, ta biết ngươi xem tốt cái kia Lâm Tiêu Tiêu, nhưng tứ quý bá thể mấy nghìn năm khó gặp, tương lai có siêu cao xác suất trở thành khung thiên cảnh, lựa chọn thế nào, không cần ta nhiều lời a. Nhưng là, như vậy chỉ sợ sẽ làm cho cái kia Lâm gia bất mãn. Chính là Biên Thủy tiểu gia tộc, bất quá lật tay có thể diệt, bất mãn thì như thế nào? Một vị cao tầng cười lạnh nói. Vị trưởng lão này thở dài một hơi, đây chính là người yếu bi ai, hắn mặc dù có lòng hỗ trợ, nhưng cũng không thể cứu vãn. Hy vọng ngươi đừng tới a, Lâm Tử Càn. Nội tâm hắn nói thầm. Nhưng mà, đang ở hắn ý niệm trong đầu mới vừa rơi xuống lúc. Đống nhiên có tiếng bước chân, từ dưới quảng trường trên bậc thang lặng yên vang lên. Trong nháy mắt, đưa tới tất cả mọi người quan tâm. Chỉ thấy, bậc thang phần cuối, một đạo rất nhỏ thân ảnh đơn bạc, xuất hiện ở vô số ánh mắt bên trong. Ở trên quảng trường nghìn đạo ánh mắt nhìn soi mói, vị kia thanh tú thiếu niên, đã xong cấp bậc cuối cùng, đi tới trên quảng trường. Thân xác hắn bình thản nhìn trên lôi đài thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng. Vương Hạo, ta tới chém ngươi. Một câu nói, trong nháy mắt làm nổ toàn trường. Vâng! Giống như sấm sét một dạng, ở trên quảng trường triệt để nổ tung. Cùng. Quả thực cuồng vọng tới cực điểm. Một cái ngoại lai người, cũng dám ở Bích Lạc Tông bên trong, tuyên bố muốn chém rơi bọn họ Bích Lạc Tông thiếu tông chủ. Cái này Lâm Tử Càn, dũng khí từ đâu tới? Đừng nói những đệ tử này, liền Bích Lạc Tông tông chủ và các cao tầng, cũng đều chân mày chặt cu, trên mặt hiện ra bất mãn màu sắc. Như vậy cuồng vọng người, dĩ nhiên là Thanh Minh Thành đệ nhất thiên tài, gọi người chê cười. Bây giờ không phải là đệ nhất thiên tài, rõ ràng là thiếu tông chủ. Ha ha. Thiếu tông chủ hiện tại vào Bích Lạc Tông, Thanh Minh Thành cái loại này trô man di mọi dợ, không có gì đáng lưu luyến. Trên lôi đài, Vương Hạo thì thần sắc sừng sốt, giống như là nghe được đời này nghe qua buồn cười nhất chê cười. Hắn nhẹ nhàng dậm chân, hai tay từ phía sau lưng rút ra, thân thể chấn động. Nhất thời, không gì sánh được khí tức kinh khủng phóng lên cao, bao dung thập phương, đồng thời, tại hắn phía sau, bốn mùa dị tượng bừng bừng phân chấn, thần dị vô biên. Hơi thở này, thiếu tông chủ dĩ nhiên đạt tới bao đan cảnh thất trọng thiên. Bất khả tư nghị, cái này mới qua bao lâu, thiếu tông chủ thiên phú này, cho là thật khủng bố. Trên quảng trường các đệ tử thấy như vậy một màn, tất cả đều khiếp sợ lên tiếng. Bích Lạc Tông tông chủ hài lòng gật đầu, không hổ là tứ quý bá thể, có ta Bích Lạc Tông tài nguyên bồi dưỡng, tu hành tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng. Ta Bích Lạc Tông tương lai, tất cả người này bên trên. Còn lại cao tầng cũng đều không gì sánh được vui sướng. Như Bích Lạc Tông thật ra một vị khung thiên cảnh, cái kia địa vị của bọn họ cũng trong nháy mắt không giống nhau. Cái gọi là, một người đắc đạo, nói chính là loại tình huống này. Hiện tại, ngươi còn cho rằng ngươi là đối thủ của ta à? Lâm Tử Càn, ngày cuối cùng của ngươi đến rồi. Khí thế mênh mông dâng trào mênh mông cuồn cuộn, Vương Hạo khí thế liên tục tăng lên, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh, giống như một cái lưới lớn giống nhau, hướng phía xa xa Lâm Tử Càn phô thiên cái địa mà đến. Lâm Tử Càn mở mắt ra. Trong con ngươi có kinh người thần quang bắn ra, gàn từng chữ, ta nói rồi, ta tới, chém ngươi. Dứt lời, chỉ thấy bên ngoài bước ra một bước, thời khắc gian xuyên việt sân rộng, đi tới trên lôi đài. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Trên bầu trời, Bích Lạc Tông tông chủ và các cao tầng hơi biến sắc mặt, cái này Lâm Tử Càn tốc độ, thậm chí ngay cả bọn họ đều chỉ bắt được một tia quỹ tích mà thôi. Đây là cái gì tốc độ? Một vị Bích Lạc Tông trưởng lão có chút kinh động. Ngươi Vương Hạo càng là đồng tử co rút nhanh. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình sôi trào mãnh liệt khí thế, lại đối với Lâm Tử Càn không hề có tác dụng. Người sau chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa như định thiên thần trụ. Không có khả năng, ta chính là tứ quý bá thể, đã định trước chính là khí vận chi tử, thiên mệnh người, tương lai nhất phi trùng thiên, trấn áp thập phương vô cực. Vương Hạo gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí thế trong nháy mắt đạt đến rồi đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân rộng đều bị bốn mùa dị tượng bao phủ, xuân hạ thu đông bốn mùa chi lực lưu chuyển. Bao dung tứ phương tám, không gì có thể cản. Đây là Vương Hạo lần đầu tiên triệt để như vậy kích hoạt chính mình tứ quý bá thể, dị tượng so trước đó đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Trên quảng trường các đệ tử đều cảm thấy một loại hít thở không thông cảm giác. bọn họ tất cả đều mắt lộ ra kinh động. Đây chính là tứ quý bá thể sao, nghe đồn có thể mượn tới bốn mùa chi lực, bốn mùa luân chuyển, ma diệt toàn bộ. Tốt kinh khủng uy áp, đây chính là thiên địa đại thế sao. Khủng bố. Không riêng các đệ tử khiếp sợ, những trưởng lão cũng đều mỗi người kinh hãi. Lúc này Vương Hạo, tuy là cảnh giới chỉ có bao đan cảnh thất trọng thiên, nhưng chiến lực cũng đã có thể so với ngưng thần cảnh nhất trọng thiên tầng thứ. Nói cách khác, một ít trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Bực này thiên phú, sức chiến đấu cỡ này, nếu như lớn lên, đem dẫn dắt bọn họ Bích Lạc Tông quật khởi, có hy vọng trở thành siêu cấp đại thế lực. Lâm Tử Càn, hôm nay, ngươi hẳn phải chết.